Vương Đằng thái độ cường thế, ngữ khí băng lãnh, mỗi một câu nói đều giống như lộ ra ngay một thanh lợi kiếm, hiển thị rõ khí thế hùng hổ dọa người. Hô! Mọi người tại nghe được Vương Đằng về sau, không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm đặc sắc. Khá lắm! Nguyên lai không tại trong danh sách. Dạng này người! Quá mức đi! Mỗi người nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt đều phát sinh biến hóa, trong ánh mắt lộ ra chán ghét cùng khinh miệt ánh mắt. Trương Địch cảm thụ được nhiều như vậy đại lão nhìn chăm chú. Cái chán toát ra mồ hôi mịt. Hắn không phải Từ Tiến. Chưa từng có chịu qua dạng này trường hợp. Mặt ngoài cái gì động tác đều không có. Nội tâm hoảng đến một nhóm. Hiện tại hắn căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể đứng tại Từ Tiến bên này, kiên định tin tưởng Từ Tiến. Trừ cái đó ra. Không còn cách nào khác. Ngươi nói xong rồi. Từ Tiến lạnh nhạt nhìn xem Vương Đằng, cả người không có bất kỳ cái gì biến hóa, tựa như là những lời này cùng vốn không phải nói với hắn như thế. Ngươi người này ra mặt quá dày đi. Vương Đằng trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, hắn đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, nhưng lại không nhìn thấy Từ Tiến trên mặt xuất hiện bất kỳ xấu hổ biểu lộ. Nơi này là cung gia tổ chức tụ hội. Không chào đón ngươi. Mời ngươi lăn ra ngoài. Vương Đằng ngữ khí trở nên càng thêm lạnh lùng. Hô! Mọi người tại nghe được Vương Đằng về sau, lần nữa hít sâu một hơi. Ai cũng không dám tại cung gia tụ hội bên trên gây chuyện. Hiện tại Vương Đằng đứng ra. Không thể không nói. Vẫn là thái tử lợi hại a. Đám người đối với Vương Đằng kính nể sâu hơn. Cách đó không xa. Trên đài cao. Hoắc Kỳ Phong mỉm cười nhìn Vương Đằng bên kia phát sinh sự tình. Trong lòng có không nói ra được đắc ý. Hắn hiện tại ước gì Từ Tiến phản kháng lại càng thêm mãnh liệt một điểm. Chết để chọc giận Vương Đằng. Như vậy sự tình thế tất sẽ trở nên lớn hơn. Hạ Duy Nhĩ. Ta có thể cho ngươi mặt mũi này. Trả lại ngươi một phần ân tình. Nhưng là. Vương Ân Vũ sẽ bán ngươi mặt mũi này sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Như thế một cái gây chuyện tinh. Ngươi có thể bảo đảm hắn bao lâu? Hoắc Kỳ Phong có nhiều thâm ý nhìn chằm chằm Từ Tiến. Hắn thấy Từ Tiến đã quấn vào đến thái tử ân đoàn chúng. Sự tình đang hướng về hắn mong đợi phương hướng phát triển. Giờ này khắc này. Tiệc rượu bên trong mỗi người ánh mắt đều tập trung tại Từ Tiến trên thân. Đám người tất cả đều chờ đợi đến tiếp sau tiến hành. Chỉ gặp. Từ Tiến chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt hướng về Vương Đằng nhìn sang. Cùng Vương Đằng đối mặt cùng một chỗ. Ngươi là cung gia người sao? Từ Tiến nhàn nhạt hỏi. Dĩ nhiên không phải. Vương Đằng cũng không dám không trả lời Từ Tiến vấn đề như vậy, dù sao thân phận của hắn bày ở nơi này. Đã ngươi không phải cung gia người, như vậy cung gia tổ chức tụ hội mời ai không mời ai, có quan hệ gì tới ngươi? Từ Tiến không chút lưu tình nói. Ngươi! Vương Đằng lập tức bị Từ Tiến cho đang hỏi, đầu của hắn nhanh chóng phản ứng, đuổi vội vàng nói. Nơi này là thiên kinh khu vực an toàn, cung gia đã đến thiên kinh khu vực an toàn tổ chức tụ hội, làm như vậy thiên kinh khu vực an toàn khu trưởng nhi tử, ta nhất định phải thanh lý mất nơi này không thể làm chung người, để tránh ảnh hưởng đến cung gia cùng chúng ta thiên kinh khu vực an toàn hữu hảo quan hệ. Vương Đằng trực tiếp kéo dài cờ. Hắn đem mình bày ở thiên kinh khu vực an toàn bên này. Lấy hắn thái tử thân phận. Xác thực có thể đại biểu thiên kinh khu vực an toàn. Hắn nói như vậy xong sau. Liên trực tiếp đứng ở đạo đức điểm cao bên trên. Lập tức đưa tới hiện trường đám người cộng minh. Để đám người nhao nhao đứng ở hắn bên này. Bất quá. Đám người chỉ là trong lòng ủng hộ. Ai cũng không dám nói ra. Nếu là đổi một cái sân khấu, bọn hắn tất cả đều sẽ lên tiếng ủng hộ Vương Đằng. Nhưng là cung gia tụ hội. Bọn hắn cũng không dám đem sự tình làm lớn chuyện. Liền xem như chuyện này bản thân liền muốn biến lớn, cũng không thể là thông qua bọn hắn ồn ào phương thức làm lớn chuyện. Cung gia lửa giận. Người ở chỗ này ai cũng không chịu được nổi. Nguyên lai ngươi là khu trưởng nhi tử A. Từ Tiến lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn buồn bực hạ người gì, thế mà rảnh rỗi như vậy nhảm chán xen vào chuyện bao đồng. Toàn trường tất cả mọi người trầm mặc. Từ Tiến một câu cho bọn hắn cả một bức. Hóa ra đây là cái gì cũng không biết A. Ai cho ngươi dũng khí A. Không sai, hiện tại ngươi biết đi, ta có tư cách để ngươi xéo đi, ngươi tốt nhất tại ta không có triệt để phẫn nộ trước đó lăn ra ngoài. Vĩnh viễn biến mất tại trong tầm mắt của ta. Vương Đằng lạnh lùng nói, nếu như chuyển sang nơi khác, hắn đã sớm động thủ đánh người. Loại lời này vẫn là để ngươi cái kia khu trưởng lão ba đến nói với ta đi. Từ Tiến lắc đầu, hiển thị rõ xem thường tư thái, cũng không có bởi vì thiền kinh khu vực an toàn khu trưởng thân phận như vậy bị hù dọa. Bất quá. Nói trở lại. Liền xem như ngươi khu trưởng lão ba ở chỗ này. Hắn cũng không có tư cách nói với ta như vậy. Thừa dịp ta không có sinh khí trước đó. Ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, đừng có lại phiền ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Từ Tiến hờ hững nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng ở cái này an tĩnh tiệc rượu bên trong, lộ ra phá lệ rõ ràng, mỗi người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Chương 142, chưa thấy qua ngươi yêu cầu này. Soạn. Từ Tiến lời này vừa nói ra, toàn trường đám người đều là chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Kỳ thật, tại bọn hắn nhìn thấy Thái tử Vương Đẳng hướng về Từ Tiến đi qua thời điểm, trong lòng còn không có nghĩ quá nhiều đồ vật. Nhưng là, sự tình đến tiếp sau một hệ liệt phát triển, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, ngay tại hướng về không thể khống chế phương hướng phát triển quá khứ. Chỉ ít, từ trước mắt đến xem, bọn hắn nghiễm nhiên đã ý thức được. Tại cái này cung gia cử hành tụ hội trong hội trường, muốn phát sinh xung đột. Ngươi lại dám dạng này nói chuyện với ta. Vương Đằng đang nghe Từ Tiến về sau, lửa giận trong lòng trong nháy mắt nhóm lửa, cả người đều ở vào một loại phẫn nộ ở trong. Thiếu niên này quá phách lối. Ngay cả phụ thân hắn ở chỗ này cũng không có tư cách nói chuyện loại lời này cũng có thể nói được. Cái này tại Vương Đằng nhìn tới. Đơn giản chính là không có đem hắn thân là thiên kinh khu vực an toàn khu trưởng phụ thân để vào mắt. Không chỉ có là Vương Đằng không nghĩ tới. Hiện trường tất cả mọi người, bao quát Trương Địch ở bên trong, tất cả cũng không có nghĩ đến, Từ Tiến thế mà lại mạnh như vậy. Trực tiếp ở trước mặt cùng Vương Đằng cứng rắn. Một bước cũng không nhường. Mà lại, từ biểu hiện ra tư thái đến xem. Hoàn toàn chính là lạnh nhạt tự nhiên. Căn bản nhìn không ra bất kỳ lo âu và e ngại. Khiến người ta cảm thấy không có sợ hãi. Từ Tiến, ngươi đã triệt để tiêu hao sự kiên nhẫn của ta. Nơi này là cung gia tụ hội. Tên của ngươi không tại cung gia mời tham dự trên danh sách. Ta nói lại lần nữa. Mời ngươi lăn ra ngoài. Nếu như ngươi còn tiếp tục lưu lại nơi này, ta sẽ đem chuyện của ngươi thông báo cho cung gia. Đến lúc đó sự tình liền không có đơn giản như vậy. Vương Đằng trên mặt có kiêu căng chi sắc, hắn căn bản cũng không có đem Từ Tiến để vào mắt, cứ việc Từ Tiến mới vừa nói mà nói là có chút hung ác, nhưng là hắn thấy có thể nói chính là vô năng cùng nộ. Phụ thân của hắn đã đứng tại thiên kinh khu vực an toàn đỉnh phong lên. Cứ việc không phải thuần túy không ai có thể chọc nổi. Nhưng là, có thể chọc nổi người. Tuyệt đối không phải trước mặt thiếu niên. Mồm dài tại trên mặt của ngươi, ngươi nguyện ý nói liền đi nói, bất quá mời ngươi rời đi, đừng lại đến phiền ta. Từ Tiến hờ hững nói. Ngươi, Vương Đằng chưa từng có gặp được dạng này người, ngược lại có chút chuẩn bị không đủ. Dĩ vãng hắn nói chuyện thời điểm. Cơ hồ mỗi người đều sợ hãi. Vẫn luôn là người khác thuận lập trường của hắn đến nói chuyện. Có rất ít người dám phản bác hắn. Thế nhưng là liền xem như phản bác, cũng không có giống Từ Tiến triệt để như vậy. Trong lúc nhất thời, Vương Đằng có chút không biết làm sao. Khí thế của hắn rào rạt đi tới, chính là muốn đối Từ Tiến tiến hành nhục nhã. Làm sao nhục nhã không thành công? Thế nhưng là hắn lại không thể chân chính tại cung gia tụ hội loại trường hợp này bên trong động thủ. Tốt, tốt, tốt. Vương Đằng liên tục gật đầu. Đối Tử Tiến liên tục nói ba tiếng tốt. Tiểu tử. Ngươi có gan. Ngươi không phải liền là ỷ vào nơi này là cung gia tụ hội, ta không thể đối với ngươi như vậy. Ngươi chờ. Một hồi chờ cung gia người đến, ta liền lập tức nói cho bọn hắn chuyện của ngươi. Còn có chính là. Về sau tại thiên kinh khu vực an toàn cẩn thận một chút. Vương Đằng lạnh lùng nói, sau khi nói xong, quay người liền muốn đi. Ba. Nhưng lại tại lúc này. Một cái tay đập vào trên vai của hắn. Ngăn cản hắn rời đi đường. Ngươi làm gì? Vương Đằng sửng sốt một chút, căm ghét lắc lư bả vai, muốn bỏ rơi cái tay này, nhưng là cũng không có lấy được thành công. Chủ nhân của cái tay này chính là Từ Tiến. Từ Tiến bắt lấy Vương Đằng bả vai. Đem Vương Đằng ngăn lại. Dạng này một màn. Đưa tới rất nhiều người chú ý. Trong lúc nhất thời, mỗi người đôi mắt bên trong đều lóe ra vẻ tò mò. Bọn hắn tất cả đều rất hiếu kỳ. Từ Tiến. Đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi mới vừa rồi là đang uy hiếp ta sao? Từ Tiến thanh âm nhàn nhạt vang lên, rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người. Ha ha ha, là có thế nào? Vương Đằng lập tức cười lớn một tiếng, phải biết nơi này chính là cung gia tụ hội địa phương, ngay cả hắn cũng không dám ở chỗ này động thủ, Từ Tiến càng là không dám động thủ. Đã ngươi muốn tìm ta gây phiền phức, vậy ta cần gì phải khách khí với ngươi? Từ Tiến trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn căn bản không biết Vương Đằng. Người này không hiểu thấu chạy tới. Đầu tiên là đối với hắn thân phận tiến hành chất vấn. Đến mức hắn trực tiếp trở thành nơi này tiêu điểm. Bản này liền để hắn rất không vui. Hiện tại lại bị Vương Đằng uy hiếp. Có thể nói. Câu nói kia. Trực tiếp điểm đốt Từ Tiến phẫn nộ trong lòng. Dứt lời. Từ Tiến bàn tay hơi động một chút. Lập tức nắm đuốt Vương Đằng bả vai tách ra bả tờ đầu chuyển động. Giang giác. Một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang vọng toàn trường. Vương Đằng phân nửa bên trái bả vai trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Đồng thời hướng về sau cuốn cong. cho dù ai đều có thể nhìn ra được. Xương cốt đoạn mất. Ngươi. Vương Đằng hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, hắn căn bản không có nghĩ đến Tử Tiến sẽ thật ra tay với hắn. Trong nháy mắt kia sinh ra đau đớn kém chút để hắn đem răng cho cắn nát. Nhưng là, hắn không thể kêu đi ra. Điểm này phi thường trọng yếu. Vương Đằng phi thường rõ ràng nơi này là trường hợp nào, hắn lại đại biểu cho thân phận gì. Tuyệt đối không thể cho phụ thân mất mặt. Cứ như vậy, Vương Đằng ngạnh sinh sinh nhịn được bả vai bị bóp nát đau đớn. T. Toàn trường đám người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Mỗi người đều trợn tròn mắt. Đầu óc cũng không quá dễ dùng. Ở đây những người này, cái nào không phải các đại gia tộc đại lão? Nhưng là, bọn hắn không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này động thủ. Duy nhất nguyên nhân chính là chỗ này là cung gia tổ chức tụ hội địa phương. Ai cũng không dám đắc tội cung gia. Nhưng là, cái này tên là Từ Tiến không có được thỉnh mời thiếu niên. Thế mà tại cung gia tổ chức tụ hội sân bãi bên trên, bóp nát thiên kinh khu vực an toàn thái tử Vương Đằng bả vai xương cốt. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Căn bản khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, có không ít đại lao trong lòng nổi lên trầm tư. Thiếu niên này, đến tột cùng là lai lịch gì? Nếu như không có chút bối cảnh, cái này có thể nói chính là hành động tự sát. Thế nhưng là, luôn cảm thấy không giống a. Thời gian dần qua, đám người muốn nhập đến trong trầm tư. Ngươi vẫn rất có thể chịu a. Từ Tiến nhìn thấy Vương Đằng cái dạng này, ngược lại là có chút vài phần kính trọng. Người này bề ngoài nhìn trội hơn tức giận. Nhuộm một đầu tóc vàng. Cười lên giống nữ nhân giống như. Không nghĩ tới còn có dạng này kiên cường một mặt. Lập tức, Từ Tiến buông lỏng ra Vương Đằng bả vai. Phản ứng của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, xem ở ngươi còn tính là cái nam nhân phân thượng, ta vòng qua ngươi, về sau đừng có lại đến phiền ta. Từ Tiến nhàn nhạt vứt xuống một câu, liền không nhìn nữa Vương Đằng, tựa như là trước mắt không có người này giống như. Ha ha. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, Thiếu Dung thử lấy răng, nhìn rất đau đớn. Đừng giả bộ. Ta có thể nhìn ra ngươi không dám. Cung gia nhân mã bên trên liền ra trận. Ngươi cũng sợ không có cách nào kết thúc. Đến. Ta vai phải bảng còn rất tốt. Có gan ngươi cũng bóp nát ta. Vương Đằng ngữ khí có thể nói là cực điểm trào phúng, đồng thời còn cố nén đau đớn là cờ lư một cái vai phải bảng, hướng về Từ Tiến khiêu khích. Chưa thấy qua ngươi yêu cầu này. Từ Tiến đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lanh mang, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Vương Đằng trước người. Chương 143, dừng tay. Từ Tiến động tác. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được tiếp xuống có thể muốn phát sinh sự tình. Không thể nào. Từ Tiến sẽ không thật còn phải lại lần đối Vương Đằng ra tay đi. Vương Đằng bọn hắn tất cả đều nghe được. Xác thực có khiêu khích ý vị. Nhưng là dạng này lại lần nữa xuất thủ, có phải hay không có chút khoa trương? Còn nữa tới nói. Vương Đằng dù sao cũng là thiên kinh khu vực an toàn thái tử, nơi đây lại là cung gia tụ hội nơi trốn. Náo như thế đại chân được không? Mỗi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng cẩn thận. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Tiến tay, không thể tin được đến tiếp sau sẽ phát sinh sự tình gì. Trương Địch đứng sau lưng Từ Tiến. Cả người vô cùng khẩn trương. Kia bất an rung động trái tim gần như sắp muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Quá mạnh. Từ Tiên sinh quá mạnh. Trương Địch có một loại cảm giác nằm động. Hắn không biết làm sao mình liền may mắn quen biết Từ Tiến. Vẫn là tại loại này cực kỳ đặc thù trường hợp phía dưới. Càng nghĩ càng là cảm thấy thần kỳ. Cách đó không xa. Thẩm Tâm Ngữ đôi mắt đẹp bên trong viết đầy thần sắc kinh hãi. Nàng là ồn ào xem náo nhiệt. Hy vọng có thể nhìn thấy chính là Vương Đằng giáo dục Từ Tiến hình tượng. Nhưng là, hiện tại hình tượng trái ngược. Lại là Từ Tiến đang giáo dục Vương Đằng. Cái này khiến nàng cảm thấy thế giới có chút loạn. Khách quý trên đài. Hoắc Kỳ Phong hơi nết khỏe môi lên lên. Đây hết thể đều tại dựa theo hắn kỳ vọng phương hướng phát triển. Thậm chí càng vượt qua hắn chờ mong. Hắn ban đầu nghĩ chính là mượn thái tử tay đi cho Từ Tiến một hạ mã huy. Không có trông cậy vào thái tử sẽ làm chết Từ Tiến. Chỉ là muốn gây nên thái tử cùng Từ Tiến ở giữa mâu thuẫn. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Giữa hai người mâu thuẫn đúng là sinh ra. Nhưng là thế mà lấy dạng này không thể tưởng tượng phương thức. Bất quá. Hoắc Kỳ Phong rất vui vẻ. Sự tình huyên náo càng lớn, hắn thì càng vui vẻ. Tốt nhất để Từ Tiến cùng thiên kinh khu vực an toàn sinh ra khó mà hóa giải thù hận. Từ Tiến bước ra một bước, lần nữa đi vào Vương Đằng sau lưng. Giờ này khắc này, Vương Đằng bởi vì bả vai trái truyền đến khoảng cách đau đớn đã ngồi sập xuống đất. Từ Tiến tay phải lấy tay mà ra, bàn tay trên không trung hóa thành lăng lệ móng vuốt, một thanh trực tiếp chộp vào Vương Đằng trên vai hữu. Đã ngươi nói để cho ta bóp nát vai phải của ngươi bàng. Vậy ta nếu là không bóp nát nó, chẳng phải là muốn bị người nơi này xem thường. Vậy ta đành phải thành toàn ngươi. Từ Tiến trong lúc nói chuyện, một đoàn người từ phía sau hắn hội trưởng cửa chính phương hướng đi đến. Mỗi người đều là một thân Âu phục dày da, nhìn mặt mày tỏa sáng. Tại bọn hắn lúc tiến vào, ngược lại là không nghĩ tới. Đập vào mắt chính là gặp được Từ Tiến cùng Vương Đẳng trường hợp như vậy. Nhi tử. Những người này, đi ở trước nhất một người trung niên nam nhân, ánh mắt lập tức tập trung tại Vương Đẳng trên thân. Cứ việc chỉ là cái bóng lưng. Nhưng là hắn một chút liền nhận ra. Có thể xuất hiện đến cái này tụ hội bên trong hoàng bào cũng chỉ hắn nhi tử một cái. Không có người khác. Người này xương gò má khoan hậu, có tấc ngắn tóc, nhìn cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Chính là Thiên Kinh khu vực an toàn khu trưởng. Vương Ân Vũ. Bạch. Theo Vương Ân Vũ. Tiến đến một đám người tất cả đều hướng về Từ Tiến cùng Vương Đẳng phương hướng nhìn sang. Trường hợp như vậy trong nháy mắt đưa tới chú ý của bọn hắn. Một chút quan sát nhập vi người còn nhạy cảm phát hiện Vương Đẳng bả vai trái bên trên thương thế. Giang giác. Ngay lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Thanh âm nơi phát ra chính là Vương Đẳng vai phải bàng. Từ Tiến tại bóp nát Vương Đẳng vai phải bàng về sau, thu tay về, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tựa như là làm một kiện chuyện rất bình thường. A. Vương Đẳng bản năng hét lên một tiếng, bất quá cố kiềm nén lại. Mồ hôi mịn lập tức dày đặc tại toàn thân mỗi một góc. Mồ hôi trán trâu theo gương mặt chảy xuôi đến trên cằm sau đó nhỏ xuống tới mặt đất. Mồ hôi trên người càng là trực tiếp nhuộm dần quần áo, đem hắn quần áo đều thẩm thấu. Cả người ở vào một loại đau đớn cực độ ở trong. Đương nhiên, ngay tại hắn bị bóp nát vai phải bàng đồng thời. Hắn nghe được phụ thân thanh âm. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn đã không có khí lực đi xem. Trên thân đau đớn kịch liệt. Đã để ý chí của hắn có chút tan rã. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vương Ân Vũ thanh âm đống nhiên vang lên, trên mặt phẫn nộ đã đạt đến khó mà dễ dàng tha thứ đỉnh phong, hai tay của hắn gắt gao nắm thành quả đấm. Vừa muốn chuẩn bị hướng về Từ Tiến xuất thủ. Liền đột nhiên ý thức được. Hắn là theo chân cung gia người cùng đi. Nơi này là cung gia làm chủ sân nhà. Nếu như hắn làm cái gì đó chính là đi quá giới hạn, nhất định phải từ cung gia đến định đoạt. Bởi vậy, Vương Ân Vũ khắc chế phẫn nộ trong lòng. Khoe mắt phiết lấy bên người mấy cái cung gia người. Không tiếp tục nói tiếp cái gì. Lại một cái nói ta muốn chết. Từ Tiến bất đắc dĩ tìm theo tiếng nhìn sang, ánh mắt rơi vào Vương Ân Vũ cùng cung gia mấy người trên thân. Không chỉ có là Từ Tiến đang nhìn bọn hắn. Toàn trường mỗi người đều chú ý tới bọn hắn tồn tại. Lập tức, toàn trường yên tĩnh trở lại. Mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Hiện tại tới là ai? Trong lòng của bọn hắn lại biết rõ rành rành. Đây chính là Thiên Kinh khu vực an toàn khu trưởng Vương Ân Vũ. Có thể để cho Vương Ân Vũ cùng đi kia tất nhiên chính là lần này tụ hội phe tổ chức, cung gia. Lần này có trò hay để nhìn. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt bên trong nhiều một vòng cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn nhao nhao ý thức được. Từ Tiến ngày tốt lành. Liền muốn kết thúc. Từ Tiến, ta muốn ngươi chết. Ngay tại lúc này, Vương Đẳng thanh âm vang lên, hắn cắn răng thật chặt, răng đều sắp bị cắn nát. Hắn vừa rồi nghe được phụ thân thanh âm. Có thể xác định không có nghe lầm. Về mặt thời gian đến xem, phụ thân cũng nên muốn tới. Vương Đẳng biết phụ thân đến về sau, trong lòng nhất thời nắm chắc, đau đớn trên người để hắn căn bản không có biện pháp lại khắc chế đối Từ Tiến cửu hận. Chết. Từ Tiến lập tức chau mày, hắn đã thật lâu không có nghe được có người nói muốn hắn chết. Lần trước thời điểm vẫn là tại Côn Luân giới. Lúc kia có 9 cái thần huyền cảnh cường giả vây công hắn. Cho dù như thế, hắn cũng chưa chết. Bất quá liền xem như Vương Đẳng căn bản không có giết chết hắn năng lực. Hắn cũng nghe không đi xuống dạng này uy hiếp. Vậy ngươi trước hết chết đi. Từ Tiến có chút túi đầu, ánh mắt tập trung tại Vương Đẳng trên thân, đôi mắt bên trong bắn ra một vòng sát cơ mãnh liệt. Chỉ một thoáng, Từ Tiến sát ý sôi trào. Trên thân trong nháy mắt hiện ra gần như thực chất sát ý. Để toàn trường mỗi người cũng có thể cảm giác được, đồng thời không tự chủ được run rẩy lên. Lập tức, Từ Tiến giơ lên tay phải. Lòng bàn tay có một đoàn màu xanh trắng linh khí. Dừng tay. Vương Ân Vũ nhìn thấy trường hợp như vậy, trái tim lập tức hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng không tốt. Giờ này khắc này, hắn đã không để ý tới cung gia. Nhi tử nguy cơ sớm tối. Hắn nhất định phải đi cứu nhi tử mệnh. Vương Ân Vũ nhanh chóng hướng về Từ Tiến tiến lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Từ Tiến lòng bàn tay phải ẩn chứa năng lượng, căn bản không phải nhi tử có thể tiếp nhận. Nhưng mà Từ Tiến căn bản không có để ý tới xông tới Vương Ân Vũ. Cứ như vậy tại vô số đạo tầm mắt nhìn chăm chú. Đưa bàn tay đập vào Vương Đẳng trên đầu. Chương 144, liền từ ngươi bắt đầu đi. Tiểu tử. ngươi dám? Vương Ân Vũ nổi giận thanh âm vang lên, rõ ràng quanh quẩn tại khách sạn trong hành lang. Lập tức, trên mặt của mỗi người đều toát ra chấn kinh chi sắc. Nhao nhao hướng về Vương Ân Vũ nhìn sang. Hiện trường người đều là thiên kinh khu vực an toàn đại lão cấp nhân vật. Căn bản không ai không biết Vương Ân Vũ. Bây giờ thấy Vương Ân Vũ xuất hiện, đồng thời tận mắt chứng kiến Vương Đằng bị đánh một màn này. Trong lòng nhất thời cảm thấy phi thường kỳ diệu. Loại cảnh tượng này, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Giờ này khắc này, Vương Ân Vũ khí thế trên người phá lệ mãnh liệt. Đôi mắt bên trong đều là vẻ phẫn nộ. Đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một cỗ kinh khủng linh khí từ Vương Ân Vũ trên thân lan tràn. Đem linh động cảnh tu vi hoàn toàn bày ra. Thẳng đến từ tiến mà đi. Hô! Mọi người tại đây cảm giác được Vương Ân Vũ khí thế, đều là trong lòng hung hăng run lên. Không hổ là võ thần A. Hiện trường đám người bắt đầu không khỏi vì từ tiến lo lắng. Thiếu niên này lại dám đắc tội thiên kinh khu vực an toàn khu trưởng Vương Ân Vũ. Hiện tại đến báo ứng thời điểm. Vương Ân Vũ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ tiến, nhất là từ tiến kia đập nghị hắn nhi tử trên tay. Quá độc ác. Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Thế mà đối với mình nhi tử làm ra chuyện như vậy. Căn bản không thể nhịn A. Nhưng mà, toàn trường cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn Vương Ân Vũ hướng về từ tiến tiến lên. Hết lần này tới lần khác có một cái không có nhìn. Đó chính là từ tiến bản nhân. Chỉ gặp, từ tiến đưa lưng về phía Vương Ân Vũ. Giống như là không có nghe được Vương Ân Vũ. Tay phải nhanh chóng hướng về Vương Đằng trên đầu vỗ xuống tới. Nhớ kỹ. Kiếp sau. Đừng loạn đưa ra yêu cầu. Vạn nhất thực hiện đâu. Từ tiến môi mỏng nhẹ nâng thấp giọng nói, thanh âm bên trong ẩn chứa một tia linh lực, giống như là tuyến chui vào đến Vương Đằng trong thai. Lập tức, Vương Đằng cái kia như cũ có vẻ hơi mơ hồ đại não. Vẫn là rõ ràng nghe được từ tiến. Ngay sau đó, từ tiến bàn tay vỗ xuống đi. 3. Một đạo thanh thúy tiếng vang tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ to rõ. Từ tiến bàn tay cùng Vương Đằng sọ não đụng vào nhau. Một cỗ kinh khủng linh lực trong nháy mắt thuận từ tiến bàn tay tràn vào đến Vương Đằng thể nội, trực tiếp nghiền nát Vương Đằng tất cả sinh cơ. Phúc! Vương Đằng phun ra một ngụm máu tươi, liền lại không còn bất kỳ ý thức, thân thể nhoáng một cái, ngã nhào trên đất. Người đi chết đi! Vương Ân Vũ sắc mặt xanh xám, hai mắt đã biến thành xích hồng chi sắc, ngay cả lợi đều bởi vì cắn chặt răng toát ra máu tươi. Ngay tại Vương Đằng ngã xuống một khắc này, Vương Ân Vũ vọt tới từ tiến sau lưng. Đưa tay chính là nén giận một trường. Trực tiếp hướng về từ tiến hậu tâm chỗ đập tới. Một trường này căn bản không có bất kỳ lưu thủ, thậm chí bởi vì lửa giận nguyên nhân càng thêm kích phát ra Vương Ân Vũ phẫn nộ. Vẹn vẹn về mặt khí thế đến xem. Xa xa so từ tiến vừa rồi đánh ra tới một trường kia nhìn càng thêm kinh khủng. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Vương Ân Vũ linh khí vẫn tại liên tục không ngừng hướng về trên bàn tay phun trào quá khứ. Kia từng đoàn màu trắng nhạt luồng khí xoáy. Cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Chỉ có loại trình độ này sao? Từ tiến vẫn như cũ đưa lưng về phía Vương Ân Vũ, hắn cũng không phải là không có nghe được Vương Ân Vũ la lên, mà là căn bản khinh thường tại để ý tới. Hiện tại cảm nhận được Vương Ân Vũ đánh ra tới trưởng. Càng là cảm thấy một trận không thú vị. Từ tán phát ra khí thế đến xem, thực lực của người này hẳn là tại linh động cảnh ngũ trọng đến linh động cảnh lục trọng khu ở giữa bên trong. Thực lực vốn cũng không phải là rất mạnh. Càng không có nắm giữ cái gì tiến công thủ đoạn. Một trường này vẫn là dưới tình thế cấp bách phát huy ra thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng là, nhìn, lại cùng mù quáng trồng chất linh lực không có gì sai biệt. Vẹn vẹn dạng này, căn bản không đáng để lo. Vương Ân Vũ nhìn xem từ tiến phía sau lưng, còn tưởng rằng từ tiến chưa kịp phản ứng, bàn tay hung hăng đánh ra. Ông, Vương Ân Vũ bàn tay khoảng cách từ tiến thân thể càng ngày càng gần, đã áp bách rảnh rỗi khí phát sinh rung động, giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt qua, làm cho trong đó ánh mắt đều bị bóp méo. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Từ tiến nhàn nhạt tự nói, mặc dù hắn đưa lưng về phía Vương Ân Vũ, nhưng là hắn có thể cảm giác được cái sau hết thể động thái. Yên lặng điệu thấp lâu như vậy. Nơi này là thế giới phàm tục. Cũng không phải côn luân giới. Muốn đối phó hắn chuyện không phải dễ dàng như vậy. Là thời điểm nên thành lập uy tín của mình. Từ tiến cái tên này. Cũng không thể một mực như vậy bình thường. Từ tiến biết sau lưng người này chính là thiên kinh khu vực an toàn khu trưởng. Mà lại từ đưa tay trên thực lực nhìn. So Hoắc Gia Hoắc Kỳ Phong muốn càng mạnh. Như vậy thì là thiên kinh khu vực an toàn 5 vị trí đầu cường giả. Dạng này người. Rất thích hợp làm bàn đạp. Có thể trực tiếp kéo cao hắn bài vị. Ta muốn xuất thủ. Từ tiến trầm giọng nói, tại hắn nói xong câu đó về sau, một cô giống như chiến thần khí thế không thể địch nổi trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cường hoành khí chàng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hội trường. Chỉ một thoáng, mỗi người đều cảm giác một loại rất buồn bực ngạt thở cảm giác. Sắp không thở nổi. Loại phản ứng này để bọn hắn liên tâm nhảy đều đi theo tăng nhanh. Đồng thời, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được trên bờ vai đè ép rất nặng đồ vật. Cái này khiến bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Nhưng là, bọn họ cũng đều biết, trên người của bọn hắn không có cái gì. Hoặc là nói, chỉ có không khí. Không chỉ có là trong hội trường người có cảm giác như vậy, liền ngay cả vừa mới đi tới những cái kia cung gia người, cũng đều có loại này cảm xúc. Mỗi người đều bị từ tiến khí thế chấn nhiếp rồi. Vương Ân Vũ thân thể bị từ tiến khí thế bao phủ về sau, toàn thân linh lực vận chuyển rõ ràng sinh ra tắc cảm giác, mà lại ngay cả tốc độ đều trở nên chậm. Cảm giác như vậy, để mỗi người đều cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng lại từ nội tâm rỗi ra sinh ra một loại thần phục cảm giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mỗi người trong đầu đều toát ra thật to dấu chấm hỏi, bọn hắn hết thảy đều không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, đám người đều là mở to hai mắt nhìn. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, xuất hiện một màn làm bọn hắn hoàn toàn rung động hình tượng. Chỉ gặp Vương Ân Vũ một trưởng trùng điệp đập vào Từ Tiến trên lưng. Bất quá, bọn hắn nhìn không thấy chính là Vương Ân Vũ trên tay cũng không có chạm đến Từ Tiến phía sau lưng, tại cách một đoạn nhỏ bé khoảng cách thời điểm, đã không cách nào lại tiến về phía trước một chút xíu. Phảng phất giữa hai bên có không khí bị áp xúc. Ngay sau đó, áp xúc không khí trong nháy mắt bành trướng, hình thành một đạo sóng xung kích, trực tiếp va chạm tại Vương Ân Vũ trên ngực. Phúc! Vương Ân Vũ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như diều bị đứt dây bay ngược mà ra, hướng về tụ hội sân bãi cửa vào phương hướng bay ra ngoài. Dạng này một màn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Vô luận là hiện trường đại lão cùng võ thần, vẫn là cung gia người, hoặc là đi theo Từ Tiến bên cạnh Trương Địch. Vương Ân Vũ hướng ra phía ngoài ném đi thời điểm hủy hệ tờ di cờ hờ bay tứ tung, phun ra trên mặt đất, trong đó có không ít đều rơi xuống nước tại không kịp tránh né cung gia trên thân người. Chương 145, cung gia, cung đạn. Ầm. Nương theo lấy một đạo chấn nhiếp lòng người tiếng va đập. Vương Ân Vũ thân thể trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Mãnh liệt va chạm trực tiếp khiến Vương Ân Vũ thân thể hơi hướng lên bắn lên một điểm khoảng cách. Thố sau lại lần đụng vào trên mặt đất. Liên tục hai lần va chạm, cũng không có đôi Vương Ân Vũ tạo thành quá mạnh tổn thương. Vương Ân Vũ trên thân chủ yếu đụng phải tổn thương là bị Từ Tiến trên người sóng xung kích công kích đến. Giờ này khắc này, Vương Ân Vũ nằm trên mặt đất bên trên. Lập tức cảm giác ngực một trận ngột ngạt, hô hấp rất là khó khăn, một câu đều nói không nên lời. Toàn thân đều giống như tan rã. Mỗi cái khớp nối đều cực kỳ đau đớn. Căn bản đứng không dậy nổi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vương Ân Vũ trong đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, hắn đến bây giờ đều vẫn là chóng mặt. Tận mắt chứng kiến nhi tử bị Từ Tiến trục chết. Trong lòng của hắn đã tràn ngập đủ để đảo loạn hắn phán đoán cừu hận. Đến mức hắn chẳng qua là cảm thấy một trận chơi y đất quay củ ONG cùng kịch liệt đau đớn, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. T. Trong chốc lát, toàn trường đám người hít sâu một hơi. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. Đôi mắt bên trong đều là chấn kinh. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Thậm chí ngay cả một chiêu cũng không tính là. Từ Tiến là bị động bị đánh một cái kia. Vương Ân Vũ xuất thủ đánh Từ Tiến đem mình cho bắn bay còn phun ra đầy đất máu tươi. Đây coi là chuyện gì? Đơn giản không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nổi. Hiện trường trái tim của mỗi người đều tại nhảy loạn, đồng đều có thể cảm giác được một câu ngạt thở áp lực. Phải biết. Vương Ân Vũ thế nhưng là thiên kinh khu vực an toàn khu trưởng. Võ thần cấp cường giả. Danh xưng thiên kinh khu vực an toàn thực lực xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại. Thế mà ngay cả Từ Tiến một chiêu đều không có nhận ở. Không đúng. Thế mà đối Từ Tiến xuất thủ một trưởng về sau đem mình cho làm thổ huyết. Thiếu niên này. Trong lúc nhất thời. Đám người nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt tất cả đều phát sinh biến hóa. Nguyên lai. Thiếu niên này là có thực lực trang bức A. Khó trách dạng này không có sợ hãi. Trong đám người. Thẩm Tâm Ngữ kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Tiến. Cả người đều trợn tròn mắt. Cái này. Mạnh như vậy. Thẩm Tâm Ngữ hung hăng nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lâm gia lão gia tử có thể dần dần khỏi hẳn. Đây là gặp được đại thần A. Trong khoảng thời gian này, nàng lần lượt đạt được Hoắc Vệ Đông thụ thương cùng Hoắc Long qua đời tin tức. Hiện tại lại chính mắt thấy Thái tử Vương Đằng chết thảm cùng khu trưởng Vương Ân Vũ bị đánh bay. Đột nhiên, nàng có chút may mắn. Nữ nhi bị thương có thể nói là trong những người này nhẹ nhất. Không chỉ có không có cái gì nguy hiểm tính mạng, còn sẽ không lưu lại cái gì vết sẹo. Nghĩ tới đây, Thẩm Tâm Ngữ bỗng nhiên không muốn lại cùng Từ Tiến đi so đo cái gì. Đừng đấu. Thiếu niên này. liền xem như tập hợp Thiên Kinh Lâm gia cùng Thẩm gia tất cả lực lượng đều không đấu lại. Đơn giản nhất một ví dụ chính là, hai nhà bọn họ người căn bản không dám nóng Vương Đằng, nhưng là Từ Tiến dám giết Vương Đằng. Cái này đã xuất hiện chênh lệch. Lập tức, Thẩm Tâm Ngữ lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng cho Lâm Hạo phát một cái tin tức. Về sau chớ chọc Từ Tiến. Tin tức ngắn gọn. Nội dung trực tiếp. Thẩm Tâm Ngữ căn bản không muốn ở thơ y điểm này giải thích cái gì, nội tâm của nàng còn vô cùng hỗn loạn, nhưng là nàng rất rõ ràng tuyệt đối không thể lại gây Từ Tiến. Một bên khác, khách quý trên đài. Hoắc Kỳ Phong bưng chén rượu tay không tự chủ được run rẩy lên. Mắt mở thật to, con ngươi co rút lại thành làm một điểm. Đây là người sao? Hoắc Kỳ Phong trong đầu chỉ có dạng này một cái ý nghĩ, phải biết hắn căn bản không phải là đối thủ của Vương Ân Vũ, nhưng là Vương Ân Vũ thế mà lấy phương thức như vậy thảm bại xuống dưới. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Hoắc Kỳ Phong giống như Thẩm Tâm Ngữ, trong nháy mắt gây mất tìm Từ Tiến phiền phức tâm tư. Về sau nhìn thấy Từ Tiến nhất định phải đi vòng qua. Từ Tiến bên cạnh. Trương Địch khỏe miệng hung hăng co quắp. Khá lắm. Lúc đầu coi là chỉ là ôm cái đùi. Hiện tại xem ra. Thế mà trực tiếp ôm cái lớn cha. Trương Địch đã triệt để bị Từ Tiến thực lực chiết phục, đến mức đối Từ Tiến bắt đầu sinh ra tin tưởng mù quáng. Hiện trường ở trong. Kinh hãi nhất người. Không ai qua được cung gia tới những người này. Cung gia bên trong. Người cầm đầu. Chính là cung gia thất trưởng lão Cung Đạt. Cung Đạt sắc mặt tận khả năng duy trì bình tĩnh, nhưng là ở sâu trong nội tâm nghiễm nhiên đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thực lực của hắn so Vương Ân Vũ hơi mạnh một chút xíu. Nhưng là mạnh đến mức cũng không phải là rất nhiều. Nếu để cho hắn đánh bại Vương Ân Vũ, sợ là muốn đánh lên thời gian mấy tiếng. Mà lại không trả giá một chút khẳng định không được. Tuyệt đối không có cách nào toàn thân trở ra. Như vậy, vừa rồi hình tượng, có thể nói đối với hắn đánh vào thị giác lực quá mạnh. Đại nhập cảm cực mạnh. Cung Đạt không chút nghi ngờ nếu như là hắn ra tay với Từ Tiến, sẽ là kết quả giống nhau. Cung Đạt hướng về ngã trên mặt đất Vương Ân Vũ nhìn một chút. Xác nhận cái sau đã tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Hẳn là cũng không có ảnh hưởng tính mệnh. Lại nhìn một chút đã chết đi Vương Đằng. Sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Xin hỏi. Cung Đạt cuối cùng ánh mắt rơi vào Từ Tiến trên thân, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Từ Tiến, nói ra, ngươi là tám gia tộc lớn nhất bên trong nhà ai người. Cung Đạt lời này vừa nói ra. Không khí hiện trường lập tức tăng lên. Đám người nội tâm đều là càng thêm rung động. Tám gia tộc lớn nhất. Lại là tám gia tộc lớn nhất người. Trương Địch thật sâu nhìn xem Từ Tiến. Nghe được Cung Đạt về sau. Hắn hiểu được. Hắn đoán sai, cũng đoán đúng. Đoán sai là hắn nghĩ lầm Từ Tiến cùng Cung gia có quan hệ. Bây giờ nghe Cung gia người hỏi như vậy. Như vậy có thể thạch trùy Từ Tiến cùng Cung gia không có quan hệ gì. Nhưng là cái khác tám gia tộc lớn nhất người. Quả nhiên không có cùng lầm người. Trương Địch tại dạng này trường hợp bên trong, giống như cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền cô độc, nhất định phải ôm thật chặt Từ Tiến đùi, nếu không lúc nào cũng có thể sẽ lật thuyền. Ta không phải tám gia tộc lớn nhất người. Từ Tiến nhàn nhạt hồi đáp, hắn dương mắt nhìn chăm chú lên Cung Đạt, nói ra, ngươi là cung gia người đi. Ta gọi Cung Đạt, là lần này tụ hội người chủ trì. Cung Đạt khách khách khí khí làm lấy tự giới thiệu, trong giọng nói lộ ra một tia lấy lòng ý tứ. Khi hắn nghe được Từ Tiến nói mình không phải tám gia tộc lớn nhất người thời điểm, con mắt đống nhiên sáng lên. Cái này chẳng phải là nói. Hắn có lôi kéo Từ Tiến tiến vào cung gia khả năng. Từ nơi này thiếu niên bộ dáng đến xem. Tuyệt đối không có vượt qua 20 tuổi. Không đủ 20 tuổi liền có thể đánh nổ võ thần. Đừng nói là cung gia. Bát đại trong gia tộc bất kỳ một gia tộc nào người nhìn thấy thiếu niên này, đều tất nhiên sẽ ném ra ngoài cảnh ô liu. Không biết ngươi xưng hô như thế nào. Cung Đạt hô hấp đều trở nên dồn dập, sự chú ý của hắn đã từ gây chuyện phẫn nộ chuyển rời đến lôi kéo thiếu niên này trên thân. Tại Thiên Kinh khu vực an toàn tổ chức tụ hội cũng bất quá là vì cho cung gia tại thế giới phàm tục bên trong xử lý một vài gia tộc quan hệ trong đó, cho gia tộc cung cấp vật tư và máy móc bên trên ích lợi. Loại chuyện này xa xa không cách nào cùng lôi kéo một cái thiên phú thiếu niên so sánh. Tiền lúc nào đều có thể kiếm. Nhân tài không có vậy coi như chỉ có thể hối hận. Cung Đạt có một loại cảm giác. Chỉ cần đem Từ Tiến lôi kéo đến cung gia bên trong, liền có thể dẫn đầu cung gia nhảy lên trở thành tám gia tộc lớn nhất đứng đầu. Chương 146, bảy trưởng lão, giết tiểu tử kia. Cung Đạt loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, hắn từ Từ Tiến trên thân thấy được Thiên Kinh khu vực an toàn người sao trời cái bóng. Lý tinh thần năm đó quật khởi hoàn toàn vượt quá tám gia tộc lớn nhất dự kiến. Đến mức tám gia tộc lớn nhất người biết về sau, hết thảy đều đã trễ. Lý tinh thần mạnh đến ngay cả bọn hắn đều kiêng kỵ trình độ. đồng thời không có tiếp nhận 8 gia tộc lớn nhất bên trong bất luận cái gì một nhà mời. Bất quá, mặc dù loại kết quả này khiến đem 8 gia tộc lớn nhất người tương đối ảo não, nhưng là còn tính là có thể tiếp nhận. Dù sao cũng so Lý Tinh Thần gia nhập vào một nhà trong đó càng tốt hơn. Đương nhiên, nơi này chỉ không phải chính bọn Hà Nở gia tộc. 8 gia tộc lớn nhất bên trong mỗi cái gia tộc đều hy vọng Lý Tinh Thần là tại gia tộc của mình, đồng thời phi thường không hy vọng Lý Tinh Thần tại cái khác gia tộc. Cái này cũng sinh ra một cái vi diệu cân bằng. Gia tộc bọn ta không được đến không quan hệ, các ngươi cũng không có được, tất cả mọi người không được đến. Hiện tại Cung Đạt nhìn xem Tư Tiến. Tựa như là thấy được lúc tuổi còn trẻ Lý Tinh Thần. Thậm chí Cung Đạt cảm thấy Tư Tiến thiên phú muốn tại Lý Tinh Thần phía trên. Trọng yếu nhất chính là, Tư Tiến đồng dạng không có gia nhập đến 8 gia tộc lớn nhất bên trong bất kỳ một cái nào. Hiện tại có thể nói là bọn hắn cung gia phát hiện trước nhất. Cái này có cơ hội. Cung Đạt muốn bắt lấy cơ hội này. Giờ này khắc này, trong hội trường vô số đến ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Tư Tiến trên thân. Đám người nhìn về phía Tư Tiến ánh mắt biến đổi lại biến. Đã biến thành triệt để chấn kinh cùng hãi nhiên. Đó căn bản không phải sự tình đơn giản. Tư Tiến trước giết chết Vương Đằng, lại đả thương Vương Ân Vũ, hoàn toàn có thể nói là không để ý cung gia mặt mũi nháo sự hành vi. Nhưng là, loại hành vi này, cũng không có đạt được cung gia người trừng phạt. Ngược lại, cái kia theo bọn hắn nghĩ cao cao tại thượng thất trưởng lão Cung Đạt nói với Tư Tiến nói vẫn là hòa thanh hòa khí. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Không thể tin được trước mắt hình tượng là chân thật phát sinh. Trong lúc nhất thời, trận này tụ hội trong lòng bọn họ ý nghĩa trở nên càng thêm không tầm thường. Mỗi người đều có một loại nói không rõ ràng dự cảm. Tựa hồ, phải chứng kiến cái gì ghê gớm sự tình. Tư Tiến không có để ý chung quanh nhìn chăm chú ánh mắt, càng không có để ý Cung Đạt kia thưởng thức ánh mắt. Tư Tiến. Tư Tiến nhàn nhạt nói ra tên của mình, cả người lạnh nhạt mà đứng, nhìn cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau. Tư Tiến sinh, ngươi tốt. Cung Đạt khi biết Tư Tiến danh tự về sau, càng thêm vững tin Tư Tiến không phải 8 gia tộc lớn nhất người. Hắn chưa từng có nghe qua cái tên này. Càng không nghe nói qua có cái gì tương đối mạnh gia tộc là họ Tử. Dạng này liền đạt được một cái kết luận. Tư Tiến sau lưng không có quá cường đại thế lực. Cung Đạt suy đoán cùng những người khác có chút khác biệt. Những người khác tỉ như Trương Địch hoặc là Hạ Khả Hân, bọn hắn sẽ suy đoán Tư Tiến phía sau khả năng có cái gì ghê gớm thế lực, dù sao bọn hắn đối thế lực lớn sâu cạn không phải hiểu rất rõ. Nhưng là Cung Đạt khác biệt. Cung Đạt là cung gia người. Cung gia đứng hàng 8 gia tộc lớn nhất, chính là thế giới phạm tục thế lực trần nhà. Bởi vì cái gọi là đứng được càng cao thấy càng xa. Cung Đạt cảm thấy chỉ cần Tư Tiến thế lực sau lưng không phải cái khác 7 cái gia tộc, như vậy thì đều là không bằng cung gia. Bối cảnh không bằng cung gia, liền có bị lôi kéo cơ hội. Cung Đạt cần chính là như vậy cơ hội. Xin hỏi. Cung Đạt vừa muốn mở miệng lần nữa, liền bị sau lưng cách đó không xa một đạo thanh âm tức giận cắt đứt. Thất trưởng lão, giết tiểu tử kia. Đạo thanh âm này bên trong ẩn chứa cực sâu phẫn nộ, cho dù ai đều có thể cảm nhận được trong đó cảm xúc. Thanh âm chủ nhân. Chính là Thiên Kinh khu vực an toàn khu trưởng. Vương Ân Vũ. Hiện tại lúc này, Vương Ân Vũ đã từ vừa rồi chấn động xung kích bên trong khôi phục lại. Ý thức khôi phục rõ ràng. Ngay cả lời đều có thể nói rõ. Câu nói này. Chính là Vương Ân Vũ chân thật nhất tâm lý phản ứng. Hắn thấy. Tư Tiến giết hắn nhi tử, lại đả thương hắn. Đây tuyệt đối tính được là tại cung gia chàng tử bên trên náo sự. Cung gia hẳn là thật to xử phạt. Chỉ là. Cung Đạt đang nghe câu nói này về sau. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn đang chuẩn bị lôi kéo Tư Tiến. Hết lần này tới lần khác Vương Ân Vũ nói ra lời như vậy. Đây không phải trước mặt mọi người để hắn khó coi sao. Vương khu trưởng ngươi thụ thương, vẫn là trước không cần nói. Cung Đạt ngữ khí trở nên không phải rất khá, hắn thậm chí đã không còn gọi thẳng Vương Ân Vũ danh tự, mà là đổi thành danh hiệu. Hiện tại lúc này, hắn không thể có bất kỳ do dự. Chỉ cần do dự, liền có khả năng lôi kéo Tư Tiến thất bại. Nếu như không có Tư Tiến xuất hiện, nơi này đổi thành một người khác, Cung Đạt đều sẽ đứng tại Vương Ân Vũ bên này. Không chỉ có là Vương Ân Vũ Thiên Kinh khu vực an toàn khu trưởng thân phận, còn có Vương Đằng cái kia tương đối có thiên phú nhi tử, tương lai đều là có cơ hội tiến vào cung gia. Nhưng là, những này cùng Tư Tiến so nói, kia lập tức liền không thơm. Vương Ân Vũ nhất định phải cấp tốc làm ra lựa chọn, tuyệt đối không thể dây dưa dài do nở dê, căn bản không cần do dự, trực tiếp liền lựa chọn Tư Tiến. Các ngươi đem Vương khu trưởng đưa đi bệnh viện chữa thương, tốc độ phải nhanh, thương thế của hắn chỉ hoan ghê gớm. Cung Đạt đối người bên cạnh bàn giao nói y. Rõ. Cung Đạt sau lưng mấy cái cung gia người lập tức ứng thành, sau đó động tác rất nhanh hướng về Vương Ân Vũ đi qua. các ngươi muốn làm gì? Vương Ân Vũ nhìn thấy cung gia mấy người đi tới, hắn hiện tại thân thể còn có cảm giác tê dại, chỉ nói là năng lực khôi phục. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để hắn cảm giác được địa vị của mình chợt hạ xuống. Tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra. Ta đừng đi bệnh viện. Thất trưởng lão, ta muốn tận mắt nhìn ngươi đem tiểu tử này tử hình. Hắn tại cung gia tụ hội trong hội trường náo sự, giày xéo cung gia tôn nghiêm, tuyệt đối không thể nhân nhượng a. Vương Ân Vũ liên thanh lo lắng nói, hai mắt trợn to gắt gao nhìn chằm chằm đi tới mấy cái cung gia người, hoàn toàn ở vào mâu thuẫn biên giới. Mau dẫn đi. Cung Đạt trên mặt trở nên càng âm trầm, hắn cũng không muốn để Cung Đạt chỉ hoàn hắn đi lôi kéo Tử Tiến đại sự. Theo Cung Đạt lời này nói ra, cung gia mấy người lập tức đem Vương Ân Vũ nâng lên, đem cái sau dịu ra ngoài. T. Hiện trường mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cung Đạt thái độ, cho dù ai đều có thể nhìn ra, đây là tại bảo đảm Tử Tiến. Đừng nói trừng phạt Tử Tiến, trực tiếp muốn cầu trừng phạt Tử Tiến Vương Ân Vũ cho đuổi đi. Phải biết, Vương Ân Vũ thế nhưng là thiên kinh khu vực an toàn khu trưởng A. Ở đây không có bất kỳ người nào dám nói thân phận của mình địa vị thực lực muốn vượt qua Vương Ân Vũ. Hiện tại ngay cả Vương Ân Vũ đều là loại đãi ngộ này. Toàn trường trong lòng mọi người đều nắm chắc. Không ai có thể ở trong mắt cung đạt địa vị cao hơn Tử Tiến. Tử Tiến sinh, Vương Ân Vũ sự tình, tất cả đều là hiểu lầm. Cung đạt một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Tử Tiến trên thân, trên mặt mang một vòng lấy lòng tiêu dung, cả người khí chàng cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Cái kia, đừng tại đây đứng. Chúng ta đi bên trong nói đi. Cung đạt đưa tay ra hiệu hội trường chỗ sâu khách quý khu, đối Tử Tiến phát ra mời. Chương 147, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Cung đạt lời này vừa nói ra, hiện trường xa vào đến an tĩnh tuyệt đối ở trong. Mỗi người đều biết, đây là cung đạt hướng về Tử Tiến ném ra cành ô liu. Nhưng mà, Tử Tiến chỉ là lạnh nhạt nhìn xem cung đạt, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa, đồng thời không có làm ra bất kỳ đáp lại. Cứ như vậy, trầm mặc đại khái 10 giây loại. Tử Tiến hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười tiêu dung. Thất trưởng lão, ngươi không cảm thấy ta không ở đây ngươi mời trên danh sách sao? Tử Tiến nhàn nhạt hỏi. Câu nói này, nhất thời làm Trương Địch sắc mặt hơi đổi một chút. Khá lắm. Người ta đều không nói việc này. Ngươi thế mà còn nói ra. Ha 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 ha, Tử Tiến sinh, ngươi cái này nói là nói gì vậy chứ? Ta hiện tại đối ngươi phát ra mời, nhưng so sánh cái gì danh sách đều có tác dụng. Cung Đạt lập tức vừa cười vừa nói. Dạng này a. Tử Tiến nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua toàn bộ hội trường, ánh mắt tại mỗi người trên thân sẽ qua. Hiện tại các ngươi không có người cảm thấy ta không phải được thỉnh mời tham gia tụ hội người đi. Tử Tiến ý vị thâm trường nói. Hắn nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng là bởi vì hiện trường quá an tĩnh, đến mức lời hắn nói hoàn toàn có thể rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người. Hô! Đám người đều là hít sâu một hơi, ai cũng không dám nói chuyện. Bọn hắn tất cả đều đã nhìn ra. Vị này là có thủ tất báo tính cách người. Cũng bởi vì vừa rồi Vương Đằng đối với hắn nói lên chất vấn, hiện tại liền muốn làm mặt nói rõ cái này chất vấn. Cái này khiến đám người càng rõ ràng hơn ý thức được. Tuyệt đối không thể gây Tử Tiến. Tốt! Tử Tiến gật gật đầu. Lời nói mới rồi là hắn nhất định phải, hắn có thể đi thượng tọa, cũng có thể rời đi, nhưng là hắn muốn để người nơi này đều biết, hắn là được mời tới, mà không phải cái gọi là ăn trực. Chúng ta đi thôi. Tử Tiến quay đầu hướng về bên cạnh Trương Địch nhìn sang, mặc dù không có điểm ra Trương Địch danh tự, nhưng là cho dù ai cũng biết, hắn là tại nói chuyện với Trương Địch. Trương Địch nghe đến đó người đều choáng váng. Không phải đâu. Tử Tiến muốn dẫn mình quá khứ. Thế này thì quá mức rồi. Không đợi Trương Địch kịp phản ứng, Tử Tiến liền đã cùng cung đạt cùng một chỗ hướng về hội trường chỗ sâu đi tới. Lập tức, Trương Địch lập tức đuổi theo kịp. Ngay lúc này, thông hướng cung gia tụ hội hành lang bên trên. Hai người sóng vai tiến lên. Trong đó một cái nam nhân tóc là quyển, hốc mắt hám sâu, mũi cao ngất, khóe mắt nếp vốn để hắn nhìn có chút dấu vết tháng năm, nhưng là không có chút nào ảnh hưởng đến cái kia anh Tuấn Dung Nhan. Có thể nhìn ra được, cái này nam nhân tại lúc còn trẻ, không biết muốn mê đảo nhiều ít tiểu tỷ tỷ. Người này, chính là Thúy Vi cư trang viên năm đó chủ nhân. Hạ Duy Nhĩ, nam nhân bên người sóng vai đi là một nữ nhân, đã đổi lại cao quý lễ phục dạ hội, chính là Thúy Vi cư trang viên lập tức đại lão bản, Hạ Khả Hân. Hạ Duy Nhĩ cùng Hạ Khả Hân sóng vai cùng một chỗ hướng về tụ hội đi qua. Nữ Nhi A, ngươi nói Tử Tiến sẽ đi cùng ra tụ hội, ngươi xác định sao? Hạ Duy Nhĩ hỏi. Xác định. Hạ Khả Hân gật gật đầu, nói ra, trải qua ta tìm hiểu. Lần này Tử Tiến từ Giang Hải khu vực an toàn đi vào Thiên Kinh khu vực an toàn mục đích, chính là thay thế Lâm gia lão gia tử tham gia cung gia tụ hội. Lâm gia vị lão gia kia đến tột cùng là thế nào nhận thức đến dạng này một cái thần kỳ thiếu niên? Hạ Duy Nhi rất là nghi hoặc. Ta cũng không biết. Hạ Khả Hân lắc đầu. Nữ nhi, chuyện lần này, ta giúp ngươi giải quyết, nhưng là, về sau ngươi phải chú ý a. Hạ Duy Nhi quay đầu hướng về Hạ Khả Hân nhìn sang, ý vị thâm trường nói ra, sự tình đại khái ta đã hiểu do rõ ràng, từ tiến đầu tiên là đả thương Hoắc Vệ Đông, sau đó lại giết Hoắc Long, hoàn toàn không chiếm bất kỳ lý do gì, mặc dù có chút thực lực, nhưng là xuất thủ tùy ý làm vậy, dạng này thời gian dài, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, Hoắc Kỳ Phong có thể cho ta một lần mặt mũi, nhưng sẽ không cho ta lần thứ hai a. Ừm. Hạ Khả Hân gật gật đầu, nàng biết phụ thân nói có đạo lý, nhưng là những lời này nàng là sẽ không đi nói với Từ Tiến, bởi vì nàng không có lập trường đi nói những lời này, nàng cùng Từ Tiến vẹn vẹn chỉ là nhận biết mà thôi. Ngươi không thích nghe. Hạ Duy Nhĩ lập tức cảm giác nhạy cảm đến nữ nhi qua loa, chân mày hơi nhíu lại, cảm thán nói, các ngươi người tuổi trẻ bây giờ a, chính là không thích nghe lão nhân lại nhải. Không phải, cha, ta cũng không phải cái gì người tuổi trẻ. Sẽ chỉ Từ Tiến làm chuyện gì, làm thế nào sự tình, kia là chuyện của hắn, ta không có tư cách cho ra ý kiến. Hạ Khả Hân lắc đầu nói. Ngươi tại sao không có tư cách, ngươi thế nhưng là. Hạ Duy Nhi nói đến đây, phát hiện nữ nhi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức cười hắc hắc, lời nói xoay chuyển nói ra, ngươi thế nhưng là hắn đối tác a. Ngươi đem núi xanh thẳm trang viên 10% cổ phần cho Từ Tiến. Như vậy về sau Từ Tiến liền đại biểu cho Thúy Vi cư trang viên. Hắn làm ra sự tình. Rất có thể sẽ tổn hại Thúy Vi cư trang viên lợi ích, như vậy ngươi có phải hay không hẳn là nhắc nhở hắn? Đây chính là việc ngươi cần sự tình a. Ngươi làm Thúy Vi cư trang viên đại lão bản, đương nhiên là có tư cách này. Hạ Duy Nhi trực tiếp đem tư duy chuyển rời đến Thúy Vi cư trang viên phía trên. Hiện tại hắn phàm là nâng lên Thúy Vi cư trang viên, liền sẽ sinh ra một loại phi thường kiêu ngạo cảm giác. Năm đó cái kia làm bọn hắn gia tộc đạt tới đỉnh phong Thúy Vi cư trang viên lại trở về. Hắn có thể đoán được. Ngay tại tương lai không lâu, Thúy Vi cư trang viên đem một lần nữa tách ra thuộc về nó vinh quang. Rồi nói sau. Hạ Khả Hân bất đắc dĩ cười cười, nàng cùng Từ Tiến đều nói xong, sẽ không đối Từ Tiến có quá nhiều yêu cầu. Nhưng mà, ngay lúc này, trước mặt mấy người nhanh chóng chạy ra. Trên người của bọn hắn còn kéo lấy một người. Mấy người này chạy tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một nháy mắt, liền từ Hạ Duy Nhị hai cha con bên người đi tới. Tình huống như thế nào? Hạ Duy Nhĩ sửng sốt một chút, hắn đều không thấy rõ ràng khiêng đi người là ai. Bất quá. Hắn không thấy rõ ràng. Hạ Khả Hân ngược lại là thấy rõ ràng. Tấm kia xinh đẹp trên mặt lập tức lộ ra rung động biểu lộ. Chơi ạ. Kia là. Thiên Kinh khu vực an toàn khu trưởng Vương Ân Vũ. Tụ hội trường đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong ngáy mắt. Hạ Khả Hân lấy điện thoại di động ra. Cấp tốc tìm tới Vương Vi. Bấm liên tuyến. Không đợi bao lâu, liên tuyến liền liên thông. Hạ lão bản. Vương Vi lập tức chào hỏi, nàng còn là lần đầu tiên tiếp vào đại lão bản điện thoại. Vương Vi, ngươi còn tại cửa hội trường sao? Hạ Khả Hân hỏi. Ở Vương Vi cung kính hồi đáp. Chúng ta tại cửa ra vào, ngươi ra một chút, ta có lời muốn hỏi ngươi. Hạ Khả Hân nghiêm túc nói. Được rồi. Vương Vi lập tức ứng thanh. Nửa phút về sau. Vương Vi từ hội trường đại môn đi ra. Lập tức thấy được đứng tại cổng Hạ Duy Nhĩ cùng Hạ Khả Hân. Làm tương lai giám đốc. Vương Vi biết Hạ Duy Nhĩ là ai? Đại lão bản. Vương Vi đối Hạ Khả Hân chào hỏi, lại đối Hạ Duy Nhĩ cúi đầu gật đầu, chờ đợi lấy Hạ Khả Hân chỉ thị. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Hạ Khả Hân tò mò hỏi. Chương 148, Hạ Duy Nhĩ huyết áp tiêu thăng. Hạ Khả Hân hỏi trong lòng vấn đề, nàng câu nói này nói ra về sau, Hạ Duy Nhĩ cũng đi theo hướng về Vương Vi nhìn sang, trong mắt có cùng khoản hiếu kỳ. Cái này? Vương Vi lập tức sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra khó xử biểu lộ. Không phải là không thể nói, mà là khó mà nói. Nàng không biết nên làm sao đem sự tình vừa rồi nói ra. Dù sao, nàng đều không có làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại lão bản, tình huống cụ thể ta cách khá xa cũng không thấy quá rõ ràng, nguyên nhân trong đó ta cũng không biết rõ lắm, ta chỉ có thể xác định là, chết một người, thụ thương khiêng đi một người. Vương Vi ngẫm nghĩ một lúc sau nói. Người chết. Hạ Khả Hân trái tim bỗng nhiên chấn động một cái. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Cung gia quyết định đem tổ chức địa điểm an trí tại Thúy Vi cư trang viên thời điểm. Nàng chỉ lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới cái này lo lắng sự tình thật đúng là tới. Đến cùng vẫn là xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời, Hạ Khả Hân có chút hoảng hốt. Cung gia lần này tụ hội là tại Thúy Vi cư trang viên tiến hành. nếu là có cái gì sơ suất, Thúy Vi cư trang viên muốn gánh chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Khả Hân gấp giọng truy vấn, nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là làm rõ ràng trong hội trường xảy ra vấn đề gì, tại Thúy Vi cư trang viên xuất hiện chuyện như vậy, kia là sẽ ảnh hưởng đến Thúy Vi cư tương lai phát triển đại sự. Phàm là dính đến 8 gia tộc lớn nhất sự tình. Vậy thì nhất định phải cẩn thận đối đãi. Ừm. Vương Vi hít sâu một hơi, đầu óc nhanh chóng cắt tỉa vừa rồi nhìn thấy hết thảy. Từ lao bản mới vừa đi vào thời điểm, liền có một cái cùng hắn niên kỷ không chênh lệch nhiều thiếu niên đi tìm hắn. Vương Vi hồi ức đạo, nàng cũng bị vừa rồi phát sinh hết thảy khiếp sợ đến, cho nên đầu óc còn không phải rất rõ ràng. Ngươi nói chuyện này cùng từ lão bản có quan hệ. Hạ Duy Nhĩ đột nhiên hỏi, hai con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Vương Vi. Phải. Vương Vi gật gật đầu, mím môi một cái, hồi đáp, chuẩn xác mà nói chính là từ lao bản làm. Ngươi nhìn ta nói cái gì tới? Hạ Duy Nhĩ cau mày nhìn thoáng qua Hạ Khả Hân, ánh mắt kia ẩn chứa ý vị tựa như là nói y, ta liền nói hắn sớm tối muốn gây chuyện. Vương Vi, ngươi nói nhanh một chút, thiếu niên kia thế nào? Hạ Khả Hân không để ý đến phụ thân ánh mắt kia, vội vàng hướng lấy Vương Vi truy vấn. Thiếu niên kia đi đến từ lão bản trước mặt, công bố từ lão bản không có thu hoạch được cung gia mời tư cách, muốn từ lão bản lăn ra ngoài. Nhưng là từ lão bản không có nghe thiếu niên kia. Sau đó giữa hai người mâu thuẫn thăng cấp. Từ lão bản đem thiếu niên kia đánh bại trên mặt đất về sau, lại không ngừng đụng phải thiếu niên kia khiêu khích, cuối cùng một trưởng đem thiếu niên kia cho trục chết. Vương Vi tận khả năng chọn nàng có thể xác định sự tình tới nói. Đây đều là nàng tận mắt nhìn thấy mà lại có đại biểu tính sự kiện. Về sau, Vương Vi vừa muốn nói tiếp, liền bị Hạ Duy Nhĩ cắt đứt. Thiếu niên kia là ai? Hạ Duy Nhĩ trầm giọng hỏi, hắn hỏi một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Thiếu niên thân phận vấn đề. Giờ này khắc này, Hạ Duy Nhĩ sắc mặt vô cùng âm trầm. Từ tiến đi vào Thúy Vi cư trang viên về sau, đã giết chết hai người. Cái thứ nhất chính là Hoắc Long. Hoắc Long liền đã phi thường khó làm. Hạ Duy Nhĩ có thể nói là đã kéo xuống mặt mo đồng thời bỏ ra cái giá không nhỏ, này mới khiến Hoắc gia lắng xuống. Ai biết hiện tại từ tiến lại giết người. Trọng yếu nhất chính là, đây là cung gia tụ hội. Tại cung gia tụ hội bên trong giết người có thể nói là khiêu khích cung gia quyền uy sự tình. Húng chi có thể tham gia cung gia tụ hội người, cái nào không phải thân phận chắc tuyệt nhân vật, đây chính là ngay cả Hoắc Long cái này cấp bậc người không có khả năng tham gia tụ hội. Người bên trong này chết rồi. Đó cũng không phải là hắn Hạ Duy Nhĩ có thể giải quyết chuyện. Ta ngược lại thật ra không có nghe rõ kêu cái gì, nhưng là ta nghe được thiếu niên kia ngoại hiệu, bọn hắn đều quản hắn gọi Thái tử. Vương Vi hồi đáp. Thái tử. Hạ Duy Nhĩ cùng Hạ Khả Hân đồng thời kinh hô một tiếng, hai người trừng lớn hai mắt, tương hô đối mặt cùng một chỗ, đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Thái tử, Vương Đằng. Hạ Duy Nhĩ cùng Hạ Khả Hân lần nữa đồng thời lên tiếng kinh hô, trong hai người tâm chấn kinh đã đạt đến tột đỉnh trình độ, thậm chí không thể tin được chính mình nói ra. Đây có phải hay không là hơi cường điệu quá? Hoắc Long người thân phận như vậy bị giết chết, liền đã để bọn hắn cảm thấy rất khó làm. Hiện tại chết người là Vương Đằng. Cái này. Từ tiến còn có thể thiên kinh khu vực an toàn lẫn vào sao? Hạ Duy Nhĩ cùng Hạ Khả Hân tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Đúng, 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 chính là cái này danh tự. Vương Vi liên tục gật đầu. Hô. Hạ Duy Nhĩ cùng Hạ Khả Hân hít sâu một hơi, hai người huyết áp đồng thời lên cao, có một loại sắp ngất đi cảm giác. Xong. Lần này Thúy Vi cư xong. Cái này từ tiến chuyện gì xảy ra a? Nữ nhi a, ngươi lần này cho từ tiến chuyện cổ phần làm được quá qua loa. Hiện tại từ tiến chọc tới chuyện lớn như vậy. Chúng ta Thúy Vi cư muốn chỉ lo thân mình khả năng liền khó khăn a. Phải làm sao mới ổn đây a? Ta còn tưởng rằng tụ linh trận chữa trị sẽ cho Thúy Vi cư mang đến thật lâu không thấy mùa xuân. Nhưng không có nghĩ đến đây chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Thúy Vi cư trời đông giá rét lúc này mới vừa mới bắt đầu a. Hạ Duy Nhi cực kỳ bất đắc dĩ cảm thán, trên mặt vừa mới khôi phục kiêu ngạo thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống, nghiễm nhiên một bộ bi thương tại tâm chết trạng thái. Phụ thân, ngươi đừng nội, tình huống cụ thể chúng ta còn không có hiểu rõ xong, khả năng còn có chuyển cơ. Hạ Khả Hân khuyên, đồng thời cũng là bản thân an ủi, chỉ là những lời này, liền ngay cả chính nàng đều không phải là rất tin tưởng. Vương Vi, ngươi vừa rồi giống như chưa nói xong. Ngươi nói tiếp, còn có cái gì? Hạ Khả Hân ánh mắt một lần nữa rơi vào Vương Vi trên thân, chăm chú nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Vi, hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một chút xíu chi tiết. Chẳng lẽ, mình cho từ tiến chuyện cổ phần? Thật làm sai sao? Qua loa sao? Ai? Hạ Khả Hân trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể chờ mong kỳ tích sinh ra.
Ừm.
Vương Vi đem suy nghĩ chuyển rời về đến vừa rồi kể ra bên trên. Từ lao bản một trưởng vỗ chết cái kia được xưng là thái tử thiếu niên thời điểm. Cung ra người đến. Những người này có cái trung niên nam nhân để từ lao bản trợ thủ. Bất quá từ lao bản không để ý đến hắn. Vẫn là trực tiếp một trưởng vỗ chết. Điều này cũng làm cho nam nhân kia rất phẫn nộ. Vương Vi nhớ lại ngay lúc đó tràng diện, trong lòng rất rung động, đồng thời cũng rất sùng bái. Hiện tại từ tiến triển hiện ra tư thái. Cung nàng tại Thúy Vi Cư vừa nhìn thấy từ tiến thời điểm hoàn toàn khác biệt. Cái kia trung niên nam nhân là ai? Hạ Duy Nhĩ huyết áp sắp không được. Ta lúc ấy không biết, cũng là về sau nghe nói, người kia chính là chúng ta Thiên Kinh khu vực an toàn khu trưởng Vương Ấn Vũ. Vương Vi nói. Chương 149, qua loa. T. Hạ Duy Nhĩ cùng Hạ Khả Hân đồng thời hít sâu một hơi, trong hai người tâm chỗ sâu rung động đã đạt đến tột đỉnh trình độ. Đã không biết nói cái gì. Khá lắm a. Vương khu trưởng tự mình gọi từ tiến dừng tay. Nhưng là từ tiến hết lần này tới lần khác vẫn là xuất thủ. Ngay trước vương khu trưởng mặt. Đem thái tử vương đằng cho trục chết. Đây coi là cái gì? Đâu có mau bệnh sao? Hạ Duy Nhĩ cùng Hạ Khả Hân đồng thời ở vào mê hoặc bên trong. Từ tiên sinh không giống như là làm việc xúc động như vậy người. Hạ Khả Hân lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói. Vương Vi. Đằng sau đã xảy ra chuyện gì? Ta luôn cảm thấy giống như không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu không, đây đối với từ tiên sinh tới nói chẳng phải là tự tìm đường chết. Không giống a. Hạ Khả Hân trong đầu hiện ra ngày đó từ tiến nói với nàng duyên phận lúc dáng vẻ. Có thể nói ra duyên phận như vậy. Làm sao lại ngu xuẩn như vậy? Nhất là đương nàng nghe nói ngay cả Vương Ân Vũ đều thuyết phục qua, từ tiến vẫn như cũ còn gia trưởng. Cái này có chút huyền diệu. Sự tình phía sau a. Vương Vi cảm thấy chuyện phát sinh kế tiếp mới là thật mơ hồ, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Về sau chính là Vương Ân Vũ Vương khu trưởng hướng về từ tiến công kích quá khứ. Lúc ấy cái kia cảnh tượng thật là đáng sợ. Ta cảm giác toàn bộ hội trường đều mở đi. Kia Vương khu trưởng tựa như là một vệt ánh sáng. Trực tiếp chạy từ tiến bay vụt quá khứ. Nghiễm nhiên một loại không thể ngăn cản cảm giác. Vương Vi cảm thán lúc ấy nhìn thấy hình tượng, vậy sẽ là nàng trung thân khó quên cảnh tượng. Vương Ân Vũ ngay lúc đó công kích. Ở trong mắt nàng. Nàng qua đáng sợ. Đơn giản vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ. Nhìn tựa như là binh khí hình người. Vương Vi sau khi nói đến đây. Hạ Duy Nhĩ cùng Hạ Khả Hân cũng đi theo khẩn trương lên, trong đầu đều não bổ ra hình tượng. Hai người bọn họ đều có được phi thường sung túc tình báo. Biết rõ Vương Ân Vũ thực lực. Đây chính là võ thần A. Mà lại muốn tại ngũ tinh trở lên. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Kinh khu vực an toàn đều không có mấy người là Vương Ân Vũ đối thủ. Dạng này cường giả. Nén giận một kích. Kia phải là kinh khủng bực nào hình tượng A. Không phải đâu. Mới vừa rồi bị khiêng đi ra cái kia. Chẳng lẽ là. Hạ Khả Hân mở to hai mắt nhìn. Nàng bản năng cho rằng từ tiến đã bị đánh đả thương. Cả người đều rung động. Là hắn. Chính là hắn. Vương Vi gật gật đầu. Nàng không khỏi cảm thán lao bản chính là lao bản. Lập tức liền nghĩ đến được mang ra đi người thân phận. Từ tiến được an bài tiến bệnh viện nào rồi. Hạ Khả Hân lập tức ân cần hỏi han. A, Vương Vi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn xem Hạ Khả Hân. Ngươi không biết sao? Cũng thế, chuyện này ngươi cũng không tiếp xúc đến. Hạ Khả Hân gật gật đầu. Không phải, không phải, Hạ lão bản, ngươi sai lầm, bị khiêng đi không phải từ tiến, mà là Vương Ân Vũ Vương khu trưởng. Vương Vi liên tục khoát tay nói. Cái gì? Hạ Duy Nhĩ cùng Hạ Khả Hân đồng thời trừng lớn hai mắt há to mồm, tâm tình của hai người tựa như là đang ngồi xe cắp treo. Căn bản không có nghĩ đến từ tiến có chiến thắng khả năng. Đây chính là Vương Ân Vũ A. Nam bị người khiêng đi ra. Cái này thật bất khả tư nghị đi. Khó có thể tin. Chẳng lẽ là cung gia người xuất thủ? Hạ Duy Nhĩ nghi ngờ hỏi, hắn tìm không thấy chuyện này lo dịp. Không có, ai cũng không có động thủ. Vương Ân Vũ Vương khu trưởng một trưởng đánh vào từ tiến trên thân, sau đó trực tiếp bị phản chấn đi ra, ngã trên mặt đất liền thành bộ dáng này. Vương Vi nói, không có khả năng. Cái này sao có thể? Vương khu trưởng bị phản chấn ra ngoài. Ông trời của ta. Đây là thực lực gì? Hạ Duy Nhĩ trái tim bay nhảy cuồng loạn, hoàn toàn ở vào cực độ khiếp sợ trạng thái dưới, nghiễm nhiên có một loại ngay tại cảm giác nằm ngộng. Chính là như vậy. Vương Vi quật cường nói, trong giọng nói của nàng biểu hiện ra ý tứ, tựa như là bị phủ định tiểu hài, kiên trì mình nói tới ý kiến. Hiện tại thế nào? Hạ Khả Hân hỏi. Không biết ta liền thấy nơi này. Liền bị hạ lao bản ngươi kêu đi ra. Vương Vi lắc đầu. Ta đi xem một chút. Hạ Khả Hân lập tức bước nhanh hướng về tụ hội trong hội trường đi qua. Ta cũng đi. Hạ Duy Nhĩ bước nhanh cùng sau lưng Hạ Khả Hân, đến tận sau lúc đó, hắn đã đổi mới Từ Tiến trong lòng hắn ấn tượng. Chuẩn xác hơn điểm tới nói. Hạ Duy Nhĩ đã không biết Từ Tiến là cái dạng gì người. Hiện tại hắn ý nghĩ chỉ có một cái. Đó chính là thấy tận mắt gặp Từ Tiến. Nhìn xem thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Giờ này khắc này. Trong hội trường, Từ Tiến cùng Cung Đạt sóng vai tiến lên, hướng về tôn quý nhất VIP ghế đi qua. Đoạn đường này đi tới. Hấp dẫn chung quanh vô số người ánh mắt. Những người này đều là thiên kinh khu vực an toàn các đại gia tộc nhân vật đại biểu. Tuy tiện một cái ném tới bên ngoài. Vậy cũng là dậm chân một cái thiên kinh khu vực an toàn chấn ba rung động nhân vật. Nhưng là, hiện tại những người này, nhìn về phía Từ Tiến trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hoàn toàn có thể nói, Từ Tiến dậm chân một cái. Bọn hắn những đại lão này chỗ tụ tập hội trường sẽ chấn ba rung động. Hiện tại lúc này, mỗi người đều hận không thể đem Từ Tiến gương mặt kia một mực ghi tạc trong lòng. Sau đó trở về khuyên bảo gia tộc của mình. Bất luận kẻ nào, vô luận là thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước. Hết thể không cho phép trêu chọc Từ Tiến. Đây chính là ngay trước Vương Ân Vũ cùng cung gia người mặt một bàn tay chụp chết Thái tử Vương Đằng người A. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Từ Tiến hướng về hội trường thân phận địa vị tôn quý nhất khu vực đi qua. Trong lòng của mỗi người đều ý thức được một việc. Thiên kinh khu vực an toàn trời. Muốn thay đổi. Ngay lúc này, hội trường cửa được mở ra. Chỉ là, bây giờ căn bản không có ai đi nhìn bên kia. Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Từ Tiến trên thân. Hạ Duy Nhĩ cùng Hạ Khả Hân đi tới. Lập tức thấy được kia giống như chúng tinh phùng nguyện Từ Tiến. Làm sao cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng như vậy. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, Từ Tiến cùng cung gia thất trưởng lão đi cùng một chỗ, hơn nữa còn là sóng vai tiến lên, đây chính là Vương Ân Vũ cũng không từng hưởng thụ qua đãi ngộ. Cha, ngươi còn cảm thấy ta cho 10% cổ phần qua loa sao? Hạ Khả Hân hít sâu một hơi, nội tâm của nàng chấn kinh không có chút nào ít. Qua loa. Hạ Duy Nhi gật gật đầu. Cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tiến, ánh mắt phức tạp mà thâm trầm. A, Hạ Khả Hân không nghĩ tới phụ thân còn như thế mạnh miệng. Ngươi hẳn là cho thêm một chút, ít nhất phải cho 50% mới được, hiện tại chỉ có 10%, không phải rất ổn à. Hạ Duy Nhĩ trầm giọng nói. Hạ Khả Hân lập tức không còn gì để nói. Cái này lao ba trở mặt cũng quá nhanh đi. Nàng không nói gì nữa, mà là nhìn chằm chằm vào Từ Tiến hướng về chỗ cao đi qua thân ảnh. Trong đôi mắt đẹp hiện lên lấy kiêu ngạo cùng thưởng thức. Nhìn tới. Ánh mắt của mình không có sai. Thiếu niên này chính là khó gặp tiềm lực. Chính là không nghĩ tới tiềm lực thực hiện nhanh như vậy. Chương 150, không ngồi được. Một càng cầu đặt mua. Từ Tiến đi theo cung đạt đi thẳng đến tiệc rượu chỗ sâu tôn quý ghế. Hiện tại lúc này. Ở vào trên bàn tiệc đám người tất cả đều đứng lên. Ai cũng không dám ở thơ y điểm này ngồi. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Từ Tiến cùng cung đạt trên thân. Ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp ánh mắt. Từ tiên sinh, xin mời ngồi. Cung đạt bày ra một bộ dấu tay xin mời, thủ thế chỉ phương hướng vừa lúc là chỗ khách quý ngồi nguyên bản thuộc về thiên kinh khu vực an toàn khu trưởng Vương Ân Vũ vị trí. Ừm. Từ Tiến thấy được trên chỗ ngồi đặt vào một cái hàng hiệu trên đó viết Vương Ân Vũ danh tự, bất quá hắn vốn không có để ý. Vị trí này đúng là không tệ vị trí. Ở vào tương đối trung tâm khu vực. Lập tức, Từ Tiến rơi vào xuống dưới. Sau đó, Từ Tiến chỉ vào bên người chỗ ngồi nói ra, Trương Địch, ngươi ngồi ở đây. Cái này, Trương Địch không nghĩ tới Từ Tiến còn có thể chừa cho hắn vị trí, trong lúc nhất thời có chút không dám động. Nơi này là cung gia tụ hội A. Có thể hay không tọa hạ hẳn là cung gia người nói tính. Thế nhưng là, nói chuyện chính là Từ Tiến A. Trương Địch vẹn vẹn chỉ là do dự một cái mắt, liền lập tức gật đầu hướng về chỗ ngồi phương hướng ngồi quá khứ. Hắn cũng chỉ cần biết một chút. Nghe Từ Tiến là được rồi. Còn lại đều không trọng yếu. Lập tức, Trương Địch hướng về trên ghế đi sang ngồi. Ngồi xuống về sau, hắn nhìn thấy trên mặt ghế có cái hàng hiệu. Hàng hiệu bên trên danh tự là Hoắc Kỳ Phong. Hô! Trương Địch hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khẩn trương, trong lòng không chỉ có cảm thán. Hắn thế mà ngồi ở Hoắc gia gia chủ Hoắc Kỳ Phong vị trí bên trên. Đây chẳng phải là nói. Hoắc Kỳ Phong không có chỗ ngồi trống ngồi xuống. Trương Địch trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy về sau. Liên bắt đầu tự hỏi, bất quá những này đều không phải là hắn hẳn là cân nhờ ở cờ đồ vật. Cung Đạt nhìn xem Từ Tiến cho bên người tùy tùng an bài một vị trí, cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn ý. Không chỉ có như thế, Cung Đạt còn nhìn thật sâu một chút Trương Địch. Có thể đi theo Từ Tiến người bên cạnh. tuyệt đối không phải người bình thường. Ha 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 ha. Cung Đạt lập tức phát ra một đạo cởi mở tiếng cười, tại cái này an tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ to rõ. Hoan nghênh chư vị tham gia chúng ta cùng gia tổ chức tụ hội. Hiện tại tụ hội chính thức bắt đầu. Hy vọng mọi người có thể chơi tận hứng. Cung Đạt rất tùy ý tuyên bố, sau khi nói xong, hắn trực tiếp ngồi ở thuộc về hắn vị trí bên trên, vừa vặn an vị tại Từ Tiến bên cạnh. Cung Đạt ngồi xuống về sau. Ở vào khách quý khu những cái kia đại lão lại ai cũng không dám động. Vẫn như cũ đứng ở bên cạnh. Các ngươi đều đứng đấy làm gì a? Nhanh lên nhập tọa, chúng ta còn muốn giao lưu tình cảm đâu. Cung Đạt đối đám người vẫy tay. Những đại lão này nghe được Cung Đạt về sau, liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, lần lượt ngồi tại riêng phần mi nhờ trên chỗ ngồi. Nhưng là, duy chỉ có một người không có ngồi xuống. Đó chính là Hoắc gia Hoắc Kỳ Phong. Giờ này khắc này, Hoắc Kỳ Phong rất xấu hổ. Vị trí của hắn bị Trương Địch cho ngồi xuống. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Trương Địch, hắn tùy tiện liền cho mắng đi. Thế nhưng là để Trương Địch ngồi ở là Từ Tiến. Từ Tiến hiện tại lại là thất trưởng lão Cung Đạt bên người hồng nhân. Đó căn bản không thể gây a. Cho nên, Hoắc Kỳ Phong vẫn như cũ đứng ở bên cạnh, chưa hề nói bất luận cái gì một câu. Dạng này một màn, rơi vào đến Cung Đạt trong mắt. Cung Đạt lập tức hướng về Từ Tiến nhìn sang. Từ Tiên sinh, Hoắc gia Chu không có chỗ ngồi trống. Chúng ta thêm một cái ghế đi. Cung Đạt cũng không có cỡ nào để ý Hoắc Kỳ Phong, nhưng là Hoắc Kỳ Phong thân phận địa vị còn tại đó. Thiên Kinh khu vực an toàn võ thần thực lực CGHNZ 5 vị trí đầu tồn tại. Nhiều ít đến cho chút mặt mũi. Nhưng là, chiếm cứ Hoắc Kỳ Phong vị trí chính là Từ Tiến bên người Trương Địch. Cho nên hắn muốn cùng Từ Tiến chào hỏi. Kỳ thật, cái này còn có một tầng nói bóng gió. Đó chính là ám chỉ Từ Tiến tùy tùng cũng không đủ tư cách ngồi ở chỗ này, nên đem vị trí tặng cho Hoắc Kỳ Phong. Nếu như là những người khác, tiếp thu được Cung Đạt truyền tới tín hiệu. Cung Đạt cho hắn cái mặt mũi. Hắn còn Cung Đạt cái mặt mũi. Trực tiếp để bên người chiếm tòa tùy tùng. Để Hoắc Kỳ Phong ngồi xuống. Việc này cũng liền như thế đi qua. Bất quá. Từ Tiến không phải người bình thường. Nha. Từ Tiến nhàn nhạt gật gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trên mặt bàn khoảng chừng mười mấy người. Nơi này quá vẹn toàn. Không ngồi được. Để hắn đi cái khác bàn chen một chút đi. Từ Tiến hời hợt nói, lời nói ra trực tiếp khiến một bàn này các đại lao sắc mặt đại biến. Đây chính là Hoắc Kỳ Phong A. Hoắc gia gia chủ. Thứ tinh võ thần. Vô luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực đều tại Thiên Kinh khu vực an toàn ở vào đứng đầu nhất trình độ. Thế mà cho đuổi đi. Thiếu niên này cũng quá hung ác đi. Nơi này tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Tiến, cũng không biết Từ Tiến cùng Hoắc gia ở giữa có chút ân oán, nhưng là nghe được Từ Tiến, hay là vô cùng chấn kinh. Cái này, Cung Đạt sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Từ Tiến kiên quyết trực tiếp thuận nói quá khứ, căn bản không có bất kỳ nhượng bộ. Cái này khiến hắn có chút khó khăn. Mặc dù hắn ở vào cung gia, so với khu vực an toàn gia tộc, có thể nói là cao cao tại thượng. Nhưng là đang ngồi đều là bạn cũ. Với ai vạch mặt đều không tốt. Dù sao cung gia cùng những gia tộc này đều có khác biệt trình độ hữu hảo vãng lai. Tốt. Nhưng mà, ngay lúc này, Hoắc Kỳ Phong mở miệng. Hoắc Kỳ Phong trên mặt có ngoài ý liệu bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được chuyện này, căn bản không có bất kỳ tức giận. Lập tức, Hoắc Kỳ Phong quay người hướng về cái khác cái bàn đi qua. Hắn quyết định không cho cung gia khó xử. Dạng này còn có thể để cung gia đối bọn hắn Hoắc gia sinh ra dù là một tia áy náy trong lòng. Ngược lại còn có thể cùng cung gia thành lập tốt hơn hữu hảo vãng lai. Hiện tại định bợ Từ Tiến con đường này khẳng định đi không thông, mà lại hắn cũng không có ý định đi, dù sao Hoắc Long liền chết tại Từ Tiến trên tay. Nhưng là tuyệt đối không thể đem cung gia tuyến cho đoạn mất. Nếu không, bọn hắn Hoắc gia đem không có cách nào lại tiếp tục đặt chân ở Thiên Kinh khu vực an toàn. Rất nhanh, Hoắc Kỳ Phong liền đi tới kém một bậc cái bàn bên trong. Hắn đến trực tiếp thành kia một bàn như nhất tồn tại. Cơ hồ là một nháy mắt. Liền có thật nhiều đại lao đứng dậy cho Hoắc Kỳ Phong nhường chỗ. Muốn thông qua phương thức như vậy nịnh bợ Hoắc Kỳ Phong, từ đó làm chính mình gia tộc đạt tới vị trí cao hơn. Hoắc Kỳ Phong rời đi. Đối với Từ Tiến một bàn này người, sinh ra càng thêm rõ ràng trong lòng áp bách. Mỗi người nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt đều trở nên vô cùng khẩn trương. Ai cũng không muốn trở thành kế tiếp bị Từ Tiến điểm đến người. Từ Tiên sinh. Không phải mới vừa nói thời điểm. Hiện tại tất cả mọi người ngồi xuống liền có thể hảo hảo nói một chút. Ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Làm cung gia thất trưởng lão. Ta cung đạt chính thức hướng ngươi phát ra mời. Mời ngươi gia nhập vào chúng ta cung gia bên trong. Cung Đạt mặt mũi tràn đầy chăm chú cùng chân thành nói, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người. Chương 151, ta không thể tiếp nhận lời mời của ngươi. Hai càng cầu đặt mua. Hoắc. Mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Trong mắt vẻ chấn động đã nhanh muốn từ trong con mắt lao ra ngoài. Đến rồi. Thật đến rồi. Nhanh như vậy liền đến. Mỗi người nội tâm đều ở vào một loại điên cuồng trạng thái. Nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt trở nên hoàn toàn khác biệt. Cung gia mời. Đây chính là tám gia tộc lớn nhất mời A. Phải biết. Thường thường đều là đạt tới bát tinh võ thần hoặc là cửu tinh võ thần thời điểm mới có thể thu được tám gia tộc lớn nhất mời. Cái này có thể nói là thế giới phàm tục bên trong công nhận sự tình. Chỉ có tiến vào tám gia tộc lớn nhất, mới có thể tìm được đột phá võ thần hàng rào mật mã. Nhưng là, trên thế giới này có một ngoại lệ. Đó chính là Lý Tinh Thần. Ở đây các đại lão khi nhìn đến Cung Đạt cùng Từ Tiến đi gần như vậy thời điểm, liền có đoán được, Cung Đạt có thể sẽ đối Từ Tiến phát ra mời. Nhưng là, thật hợp lý Cung Đạt mời Từ Tiến thời điểm. Dù bọn hắn làm đầy đủ chuẩn bị tâm lý, hay là vô cùng rung động. Trong mắt bọn họ, Từ Tiến vẫn chỉ là người thiếu niên. Tuổi như vậy liền được cung gia ưu ái. Đây chẳng phải là nói. Tương lai vô khả hạn lượng. Trong lúc nhất thời, đám người càng thêm tin chắc tuyệt đối không thể gây Từ Tiến ý nghĩ. Kia cơ hồ tương đương với là trêu chọc tám gia tộc lớn nhất người. Giờ này khắc này, Hoắc Kỳ Phong vừa tọa hạ không lâu, liền nghe được Cung Đạt nói ra lời ấy. Sắc mặt lập tức trở nên phá lệ khó coi. Xong. Từ Tiến muốn đi vào tám gia tộc lớn nhất. Chỉ cần Từ Tiến gật đầu. Từ Tiến chính là cung gia người. Như thế mặc kệ Từ Tiến trước đó làm qua cái gì sự tình, đều đem xóa bỏ. Ai dám hướng cung gia người đòi nợ. Hoắc Kỳ Phong trong lòng không khỏi cảm thán, đồng thời theo chuyện chuyển biến, tâm tình cũng đi theo phát sinh biến hóa. Trong lòng của hắn. Dần dần không còn vì Hoắc Vệ Đông cùng Hoắc Long suy nghĩ muốn gây sự với Từ Tiến. Mà là bắt đầu trách cứ lên Hoắc Vệ Đông đến. Tiểu tử kia. Thực xe gây chuyện. Gây ai không được hết lần này tới lần khác gây Từ Tiến. Không thấy được thái tử chọc tới Từ Tiến về sau kết cục gì sao. Nếu như không phải Hoắc Vệ Đông tiểu tử kia trêu chọc đến Từ Tiến, Hoắc Long cũng sẽ không chết, Hoắc gia cũng sẽ không theo Từ Tiến kết thù. Hiện tại hắn nói không chừng vừa vặn an vị tại Từ Tiến bên cạnh. Hoắc Kỳ Phong nghĩ tới đây. Càng nghĩ càng giận. Trong lòng càng ngày càng không thoải mái. Trở về nhất định phải hung hăng giáo huấn Hoắc Vệ Đông dừng lại. Hoắc Kỳ Phong sắc mặt càng thêm âm trầm. Bên ngoài hội trường vòng trên mặt bàn. Thẩm Tâm Ngữ mím môi. Cả người đều không tốt. Tâm tình vô cùng phức tạp. Có sợ hãi thán phục. Có cảm khái. Có rung động. Càng có hối hận. Từ Tiến rõ ràng đã đi tới bọn hắn Thiên Kinh Lâm gia. Đồng thời nếu như không phải bọn hắn đuổi đi Từ Tiến. Như vậy Từ Tiến vẫn là sẽ ở tại Thiên Kinh Lâm gia. Dạng này một cái bị tám gia tộc lớn nhất cung gia mời thiên tài thiếu niên. Cứ như vậy bị bọn hắn tự tay từ Lâm gia đuổi ra ngoài. Cái này. Thẩm Tâm Ngữ tựa hồ cảm giác được một cái vô hình cái tát, tại trên mặt của nàng lặp đi lặp lại đánh tới vô tới. Tát đến gò má nàng đau nhức. Cái này cần là cỡ nào kém ánh mắt a? Trong lúc nhất thời, Thẩm Tâm Ngữ bỗng nhiên có chút hâm mộ lên Lâm Khả Khả tới. Nàng đã phi thường rõ ràng. Giang Hải Lâm gia. Quật khởi sắp đến. Ai cũng ngăn không được. Hội trường cửa chính. Hạ Duy Nhĩ cùng Hạ Khả Hân tất cả đều nghe được Cung Đạt. Không chỉ có là bởi vì hiện trường hoàn cảnh rất yên tĩnh. Càng là bởi vì Cung Đạt cố ý đem thanh âm phóng đại. Cung Đạt tâm tư rất đơn giản. Chính là muốn làm lấy mặt của mọi người cho Từ Tiến mặt bài. Cung Đạt là tám gia tộc lớn nhất người. Có thật sâu kiêu ngạo. Hắn thấy. Bất cứ người nào nhận tám gia tộc lớn nhất mời, đều là sẽ không cự tuyệt. Nhất là Từ Tiến tuổi như vậy. Càng là đối với tám gia tộc lớn nhất ước mơ niên kỷ. Cung Đạt cảm thấy chỉ cần hắn phát ra mời, Từ Tiến liền tất nhiên sẽ đáp ứng. Như vậy hắn muốn làm lấy mặt của mọi người mời Từ Tiến. Cho Từ Tiến lớn nhất mặt bài, đồng thời muốn để người nơi này đều biết, Từ Tiến là cung gia người. Đây cũng là đối cung gia người một nhà bảo hộ. Cung Đạt đang nghe Từ Tiến nói không quy thuộc tại bất kỳ một cái nào tám gia tộc lớn nhất về sau, cũng đã đem Từ Tiến xem như là cung gia người đến đối đa y. Nữ nhi, ta không nghe lầm chứ, thất trưởng lão đối Từ Tiến phát ra mời. Hạ Duy Nhĩ trầm giọng hỏi, tâm tình của hắn tựa như là đang ngồi xe cắp treo, chập trùng lên xuống, song không ngừng phát sinh biến hóa. Không có. Không nghe lầm. Hạ Khả Hân chấn kinh không có chút nào so phụ thân ít, nàng cảm thấy hết thể tới quá nhanh quá mộng ảo, đơn giản tựa như là vừa vặn mua sổ số, lập tức liền ra giải nhất, vừa trôn xuống hạt giống, trong nháy mắt trưởng thành là đại thụ che trời. Chơi ạ. Hạ Duy Nhĩ khỏe miệng hung hăng co lại, đầu đều có chút không đủ dùng, không khỏi tự lẩm bẩm, nguyên lai Tử Tiến lợi hại như vậy, thiệt thòi ta còn nỗ lực lớn như vậy đại giới đi cầu Hoắc Kỳ Phong. Cha, chúng ta Thúy Vi cư trang viên, có phải hay không muốn đi theo nước lên thì thuyền lên rồi? Hạ Khả Hân cảm giác thân thể nhẹ nhàng, tựa như là đang nằm mơ giống như. Tuyệt đối sẽ. Hạ Duy Nhĩ chắc chắn gật đầu. Từ Tiến trên mặt bàn. Trương Địch có thể nói là toàn trường rung động nhất một cái kia. Hắn vốn cho rằng Từ Tiến là tám gia tộc lớn nhất người. Vừa rồi minh bạch cũng không phải là. Hết thảy đều là suy đoán của hắn. Nhưng mà. Còn không có qua bao lâu. Từ Tiến liền nhận được đến từ cung gia mời. Chỉ cần Từ Tiến chịu gật đầu. Như vậy Từ Tiến liền đem là tám gia tộc lớn nhất người. Loại này hiện thực xung kích. Để Trương Địch có sinh ra một loại phi thường kỳ quái ý nghĩ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hắn chính là vừa lúc tại đứng đội lựa chọn thượng tọa Từ Tiến gà chó, hoàn mỹ thuận theo Từ Tiến đạt được mà đi theo thăng thiên. Quá mộng ảo. Hết thảy đều quá mộng ảo. Ngay tại tất cả mọi người đang vì Từ Tiến lúc cảm khái. Từ Tiến chậm rãi ngẩng đầu hướng về cung đạt nhìn sang, nhìn chằm chằm cung đạt hai mắt, cùng cung đạt kia ánh mắt mong đợi đụng vào nhau. Thật có lỗi. Từ Tiến nhàn nhạt mở miệng, dẫn đầu nói ra được hai chữ, một lần nữa đem mọi người tâm tư điều động, đem lo lắng lại lần nữa kéo lại. Từ Tiến sinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Cung đạt nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu liễm, hắn nghe được, cũng không phải là hắn trông chờ mong dáng vẻ, không khỏi nói ra, ta không có nghe quá rõ. Cung trưởng lão. Từ Tiến hai mắt bình tĩnh nhìn cung đạt, ánh mắt đạm mạc, giữa hai con ngươi không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Cảm tạ lời mời của ngươi. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đối với ta phát ra mời. Nhưng là, ta không thể tiếp nhận lời mời của ngươi. Ta đã gia nhập cái khác gia tộc. Từ Tiến chăm chú hồi đáp, thanh âm của hắn vô cùng khẳng định, hoàn toàn không phải nói láo hoặc là qua loa ý tứ. Gia tộc gì? Cung đạt sửng sốt một chút, nói ra, ngươi không phải nói không có gia nhập tám gia tộc lớn nhất sao? Ta xác thực không có gia nhập tám gia tộc lớn nhất bên trong bất kỳ một gia tộc nào. Từ Tiến gật gật đầu, sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên. Lộ ra một vòng tiếu dung. Ta gia nhập là Giang Hải khu vực an toàn lâm gia. Chương 152, cự tuyệt. Từ Tiến lời này vừa nói ra. Toàn trường cũng vì đó sững sờ. Giang Hải lâm gia. Gia tộc này bọn hắn trong đó rất nhiều người đều không chút nghe nói qua. Dù sao bọn hắn đều là Thiên Kinh khu vực an toàn người. Thiên Kinh khu vực an toàn là Hoa Hạ an toàn nước thủ đô, chỗ là rộng rãi nhất lại giàu có địa khu. Cái khác địa khu gia tộc. Cũng không có bao nhiêu có thể vào được những đại lao này mắt. Hiện tại đột nhiên nghe được Giang Hải lâm gia danh tự. Lập tức một trận kinh ngạc. Có chút không thể tin vào thai của mình. Từ Tiến thanh âm cũng không có tận lực đè thấp, nhưng là cũng không có cố ý quá cao. Chỉ bất quá toàn trường lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Từ Tiến trên thân, khiến cho mỗi người đều nghe được câu nói này. Cái này làm cho toàn trường mỗi người đều rất kinh ngạc. Nhưng là, kinh ngạc nhất người. Không ai qua được Thẩm Tâm Ngữ. Nàng nghe được Từ Tiến về sau, trong lòng một trận thổn thức, đồng thời còn có nồng đậm hối hận. Nếu như, lúc trước nàng thuyết phục ở Lâm Hạo, như vậy Thiên Kinh Lâm gia địa vị sẽ trở nên không giống bình thường. Đáng tiếc, hiện tại tất cả đều muộn, hết thể đều bỏ qua. Thẩm Tâm Ngữ rất rõ ràng, Từ Tiến loại này cấp bậc thiếu niên cường giả, trong lòng có thuộc về mình tự tôn cùng tiêu ngạo, căn bản không có khả năng lại đi Thiên Kinh Lâm gia. Có lẽ... Thiên Kinh Lâm gia cũng bởi vậy không có cách nào lại cùng Giang Hải Lâm gia sinh ra cái gì liên hệ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Hạo nguyện vọng đạt thành, có thể đem Thiên Kinh Lâm gia từ Giang Hải trong Lâm gia tách ra đi. Nhưng là, hắn thật thắng sao? Thẩm Tâm Ngữ nâng lên hai tay xoa mình huyệt thái dương, bắt đầu nghĩ lại lên những năm này nàng làm qua từng cái quyết định. Dĩ vãng, nàng là cảm thấy mình cái gì đều là đúng. Bây giờ thấy Từ Tiến về sau, nàng bắt đầu đối với mình quyết sách năng lực tiến hành hoài nghi. Nàng minh bạch. Nếu như không phải bọn hắn Thiên Kinh Lâm gia đối Từ Tiến như vậy bài xích. Hiện ta IBNHN sẽ mượn Từ Tiến hung hăng như vậy biểu hiện tại Thiên Kinh khu vực an toàn bên trong nhảy lên một cái. Ảo não. Thật sâu ảo não. Thẩm Tâm Ngữ đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hoặc. Hiện trường đám người có chút nhịn không được xì xào bàn tán. Giang Hải Lâm gia. Đây coi là thứ gì? Làm sao cũng xứng cùng tám gia tộc lớn nhất cung gia so sánh. Không ít người thậm chí cảm thấy đến Từ Tiến đầu có chút vấn đề. Phàm là đầu góc bình thường một chút. Giang Hải Lâm gia. Tám gia tộc lớn nhất cung gia. Hai cái này chọn một người. Đều biết làm như thế nào tuyển. Huống chi đó căn bản không phải lựa chọn. Cung đạt đang nghe Từ Tiến về sau, ước chừng sửng sốt vài giây đồng hồ. A cái này. Cung đạt đột nhiên nở nụ cười, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Tiến. Căn bản không có bất luận cái gì sinh khí ý tứ. Từ tiên sinh, ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Ta mời ngươi gia nhập chúng ta cùng gia, cũng không phải là muốn ngươi rời khỏi Giang Hải Lâm gia. Chúng ta 8 gia tộc lớn nhất đều hữu chiêu quên thông đạo, cơ hồ mỗi cái bị chiêu mộ người, đều có riêng phần mi nhờ khác biệt bối cảnh. Ngươi không cần rời khỏi Giang Hải Lâm gia, không chỉ có như thế, ngược lại Giang Hải Lâm gia lại bởi vì ngươi gia nhập chúng ta cùng gia mà trở nên càng thêm huy hoàng. Ngươi sẽ trở thành cung gia cùng Lâm gia ở giữa mối quan hệ. Cung Đạt cười giới thiệu những thứ này. Hắn lo lắng nhất chính là Từ Tiến nói ra một cái 8 gia tộc lớn nhất gia tộc. Nếu như bị 8 gia tộc lớn nhất bên trong gia tộc khác cho vượt lên trước. Như vậy cung gia cơ hồ không có cơ hội. 8 gia tộc lớn nhất ở giữa có cái quy định bất thành văn, đó chính là đối với chiêu mộ thành viên trung thành vấn đề. Một khi có người phản bội bất kỳ một gia tộc nào, như vậy gia tộc khác cũng sẽ không chào đón loại này có phản bội thuộc tính người. Nguyên nhân chính là như thế. Chỉ cần một người gia nhập vào 8 gia tộc lớn nhất bên trong gia tộc khác người cũng sẽ không đi đảo góc. 8 gia tộc lớn nhất tại nhân sự bên trên duy trì lấy một loại cân bằng, ai cũng không có đánh vỡ cái quy củ này. Cái quy củ này đến nay đã tiếp tục sử dụng ngàn năm. Đến mức mỗi người đều biết rõ một việc, đó chính là chỉ có thể gia nhập 8 gia tộc lớn nhất bên trong một cái gia tộc. Gia nhập chính là cả đời sự tình. Không có hối hận khả năng, cũng không có đổi khả năng. Đối với Cung Đạt tới nói, chỉ cần Từ Tiến không có gia nhập đến 8 gia tộc lớn nhất, như vậy những chuyện khác căn bản không tính sự tình. Huống chi cung gia đối ngoại chiêu mộ người, cơ hồ không có người nào là không có gia tộc, những gia tộc kia cũng đều sẽ bởi vì có người tiến vào cung gia mà đi theo nước lên thì thuyền lên. Cung trưởng lão, Từ Tiến thu hồi nụ cười trên mặt, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Không phải ta không để ý tới giải ngươi ý tứ, mà là ngươi không để ý tới giải ta ý tứ. Ta muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Ta đã gia nhập Giang Hải khu vực an toàn Lâm gia. Như vậy ta liền sẽ không lại thêm vào cái khác bất kỳ một gia tộc nào. Ta nói đến đủ rõ ràng đi. Từ Tiến ngữ khí nghiêm túc mà chăm chú, căn bản không có bất luận cái gì nói đùa ý tứ. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức một trận yên tĩnh. Mỗi người đều trợn tròn mắt. Ngưng thở. Trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Từ Tiến. Trong lòng ở vào sợ hãi thán phục ở trong. Cái này tên là Từ Tiến thiếu niên. Thế mà thật tại cự tuyệt cung gia mời. Chơi ạ. Loại chuyện này. Quá thần kỳ đi. Thiếu niên này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện a? Nói chuyện làm việc hoàn toàn không có xáo lộ a? Để cho người ta xem không hiểu a? Cung Đạt nhìn chằm chằm Từ Tiến con mắt, mí mắt hung hăng nhảy lên mấy lần, trong lòng vô cùng im lặng. Người này. Làm sao nghe không hiểu nói đâu. Bất quá. Thiên tài đều là có cá tính. Cung Đạt hít sâu một hơi. Lại chậm rãi phun ra, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Từ tiên sinh, gia nhập cung gia sẽ không ảnh hưởng ngươi bất luận cái gì tại chuyện của Lâm gia. Cung Đạt nhất định phải tiếp tục tranh thủ, hắn không thể để cho Từ Tiến liền ở trước mặt của hắn như thế chạy trốn, nếu là lại bị gia tộc khác cho thành công mời, như vậy hắn sẽ tiếc nuối chung thân. Hiện tại hắn cơ hồ có thể đoán được. Từ Tiến tương lai bất khả hạn lượng. Không nói đến có thể hay không siêu việt Lý Tinh Thần. Nhưng là đạt tới Lý Tinh Thần độ cao hẳn không có vấn đề gì. Đây chính là siêu việt võ thần tồn tại a. Phóng nhãn toàn bộ thế giới phàm tục, tổng cộng mới có nhiều ít cái siêu việt võ thần tồn tại. Bất kỳ một cái nào đều là gia tộc nội tình biểu tượng. Sau lần tụ hội này, Từ Tiến danh khí sẽ triệt để truyền bá ra ngoài. Nếu như hắn không thành công đem Từ Tiến kéo vào đến cung gia bên trong. Như vậy, Từ Tiến tất nhiên sẽ nhận còn lại 7 đại gia tộc mời. Cung trưởng lão, không bằng ta đem nói lại nói được rõ ràng một chút đi. Ta sẽ không gia nhập cung gia. Dạng này. Đủ rõ ràng sao? Từ Tiến lông mày có chút nhăn lại, hắn không nghĩ tới Cung Đạt sẽ đối với hắn triển khai mời, bất quá đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng là, tại hắn minh xác cự tuyệt về sau, Cung Đạt vẫn còn tiếp tục mời. Cái này để Từ Tiến có chút phiền. Ngươi có thể mời. Ta có thể cự tuyệt. Đây là phi thường bình thường nhân quả quan hệ. Từ Tiến không có cảm thấy cự tuyệt có vấn đề gì, nhưng là Cung Đạt đang nghe Từ Tiến về sau. Sắc mặt soát một chút liền thay đổi, cả người nhìn vô cùng ấm trầm. Chương 153, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Hô! Trong hội trường các đại lão cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Thật cự tuyệt. Hơn nữa còn là cường ngạnh như vậy cự tuyệt. Hoàn toàn không có cho cung gia lưu lại bất kỳ mặt mũi. Cái này phương thức làm việc. Đơn giản quá tuyệt đi. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt liên tục phát sinh biến hóa. Đôi mắt bên trong tràn ngập kính sợ. Từ tiên sinh, nếu không ngươi suy nghĩ lại một chút. Cung Đạt còn không có từ bỏ. Không nghĩ. Từ Tiến lắc đầu nói. Cung Đạt sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, loại này bị đương chúng cự tuyệt thậm chí ngay cả lấy cớ đều không có đi tìm, quả thực là không cho hắn lưu mặt mũi, cũng không cho cung gia lưu mặt mũi. Cung Đản sắc mặt biến hóa, nhất thời làm đến bàn này bầu không khí phát sinh biến hóa. Ngồi tại bên bàn mỗi người đều cảm thấy ở trong đó dị dạng. Ai cũng không dám nói chuyện, cũng không dám làm ra cử động gì. Ngồi tại Từ Tiến bên người Trương Địch tâm tình càng là chập trùng không chừng. Nguyên bản hắn coi là Từ Tiến có thể thừa cơ hội này gia nhập cung gia. Kể từ đó, hắn chính là tại cho cung gia người làm việc. Nhưng là, hắn căn bản không có nghĩ đến. Từ Tiến thế mà ngay cả cung gia mời đều cự tuyệt. Hơn nữa còn cự tuyệt cứng như vậy hạch. Cơ hồ có thể nói là đem cung gia đắc tội. Hội trường trong cửa vào. Hạ Duy Nhi cùng Hạ Khả Hân trên mặt biểu lộ tất cả đều rất đặc sắc. Nữ nhi, ta không nghe lầm chứ, Từ Tiến thế mà cự tuyệt cung gia mời. Hạ Duy Nhi cảm thấy thế giới này quá điên cuồng, từ hắn biết Từ Tiến người này về sau, người này làm ra mọi chuyện, tất cả đều tại ngoài dự liệu của hắn, không có một việc là hắn có thể đoán. Không có. Không nghe lầm. Hạ Khả Hân tâm tình khuấy động trình độ không có so Hạ Duy Nhi nhẹ nhiều ít, đồng dạng ở vào một loại cực độ chấn kinh ở trong. Nữ nhi, ngươi là thế nào lắc lư Từ Tiến gia nhập vào Thúy Vi cư trang viên? Hạ Duy Nhi hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên cảm giác được nữ nhi khoản này đầu tư là một loại không cách nào dùng giá trị để cân nhắc quyết định, ngay cả cung gia ném ra cành ô liu đều có thể bị Từ Tiến cự tuyệt, lại có thể đồng ý tiếp thu Thúy Vi cư trang viên cổ phần. Khả năng là cái này. Duyên phận đi. Hạ Khả Hân khỏe miệng có chút co lại, liền ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì, cũng giải thích không thông, có thể nghĩ tới, cũng chỉ có duyên phận dạng này lý do thoái thác. Duyên phận? Sao? Hạ Duy Nhi hung hăng nuốt nước miếng một cái, tâm tình của hắn ở vào vô cùng thấp thỏm trình độ bên trong, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, chờ đến tụ hội kết thúc về sau, nhất định phải tìm Từ Tiến trò chuyện chút. Cung Đạt trọn vẹn trầm mặc 3 phút. Tại hắn trầm mặc trong khoảng thời gian này, toàn bộ hội trường đều là cực kỳ đè nén. Chỉ có Từ Tiến một người, không ngừng gắp thức ăn, thưởng thức bày ra trên bàn các loại thức ăn. Mỗi lần ăn cái gì thời điểm, Từ Tiến cũng không khỏi đến cảm thán thế giới phàm tục mỹ thực muốn so Côn Luân giới thật tốt hơn nhiều. Sau đó liền sẽ nghĩ đến Lâm Khả Khả. Không biết trong khoảng thời gian này Lâm Khả Khả trôi qua thế nào. Đợi cho chuyện chỗ này, nên trở về đi truyền thụ Lâm Khả Khả luyện khí cảnh pháp môn tu luyện. Cung Đạt đang trầm mặc qua đi, cố gắng để cho mình lộ ra rất bình tĩnh. Sau đó ngẩng đầu, hướng về Từ Tiến nhìn sang. Từ Tiên sinh, ta có một việc không nghĩ ra. Nếu như ngươi không phải là vì gia nhập cung gia mà tới, như vậy ngươi tại sao lại muốn tới chúng ta cung gia tổ chức tụ hội đâu? Dù sao, ngươi không tại được mời trong danh sách. Cung Đạt trầm giọng hỏi, sắc mặt của hắn hơi có vẻ âm trầm, biểu lộ hơi có chút cứng ngắc, nhìn còn đang vì sự tình vừa rồi canh cánh trong lòng. Bất quá trở ngại muốn đem Từ Tiến kéo vào đến cung gia, cũng không có phát tác. Cung Đạt rất rõ ràng, có chút thiên tài là phải dỗ dành lấy. Chỉ cần thành công đem Từ Tiến mời Tiến vào cung gia. Như vậy hắn chính là một cái công lớn. Phàm là còn có cơ hội nhiều lắm. Liền không thể từ bỏ. Bạch. Chỉ một thoáng. Từng đạo ánh mắt tất cả đều hướng về Từ Tiến tập trung quá khứ. Mỗi người đôi mắt bên trong đều lóe ra chờ mong cùng tò mò. Vấn đề này. Đúng là bọn họ nghi ngờ trong lòng. Cái kia đã chết đi Thái tử Vương Đằng tại hùng hổ dọa người hỏi thăm Từ Tiến thời điểm. Bắt lấy chính là Từ Tiến danh tự không tại được mời danh sách liệt kê. Như vậy có thể xác định, Từ Tiến là chủ động tới đây. Nếu là chủ động tới, tất nhiên có mục đích. Mỗi người đều rất hiếu kỳ Từ Tiến mục đích đến tột cùng là cái gì. Từ Tiến nghe được Cung Đạt về sau nhẹ gật đầu. Không sai. Ta không tại được mời trong danh sách. Tới đây cũng có mục đích của ta. Đã cung trưởng lão hỏi nơi này, vậy ta cũng liền nói thẳng đi. Từ Tiến trên mặt đường cong hơi trở nên nhu hòa một chút, không tiếp tục bị tiếp tục mời, dạng này liền có thể tiếp tục trò chuyện đi xuống. Nếu như vẫn là tiếp tục mời, vậy liền không có cái gì có thể nói. Xin lắng tai nghe. Cung Đạt nhìn chằm chằm Từ Tiến, hắn còn không có hoàn toàn hết hy vọng, cảm thấy hết thệ cũng còn có cơ hội, chỉ cần Từ Tiến còn có điều cầu, như vậy thì còn có đàm phán khả năng. Đầu tiên đâu? Ta muốn làm sáng tỏ một chút. Mặc dù ta không tại được mời trong danh sách, nhưng ta là thay thế trên danh sách người đến. Giang Hải khu vực an toàn Lâm gia Lâm Diệu Đông. Từ Tiến trực tiếp điểm ra Lâm Diệu Đông danh tự. Lập tức, vẻ mặt của mọi người hơi đổi. Nói lên Giang Hải Lâm gia, rất nhiều người không biết gia tộc kia. Nhưng là nói lên Lâm Diệu Đông. Như vậy ở đây đại lão người biết cũng rất nhiều. Lãnh huyết chứng. Một tay chống lên Lâm thị y dược. Nguyên lai Lâm gia là cái này Lâm gia. Đám người một trận bừng tỉnh đại ngộ. nguyên lai ngươi là thay thế Lâm Diệu Đông tới à, ta nói tại sao không có thấy lão nhân gia ông ta đâu. Cung Đạt có chút nheo mắt lại, hắn vừa rồi vào xem lấy mời Từ Tiến, cũng không có đem Giang Hải Lâm gia cùng Lâm Diệu Đông liên hệ với nhau. 2 năm trước, Lâm Diệu Đông Lâm lão gia tử liên hệ đến các ngươi Cung gia y sư. Lúc ấy các ngươi Cung gia y sư nói cho Lâm lão gia tử, muốn trị liệu hắn lanh huyết chứng, cần một vị thuốc dẫn, đó chính là cực hàn băng tinh. Nguyên nhân chính là như thế. Lâm lão gia tử hao phí vô số tài lực đào móc nam cực tấm băng, không ngừng tìm kiếm cực hàn băng tinh, chỉ vì đọ sức một cái hy vọng sống sót. Từ Tiến chậm rãi nói đoạn chuyện cũ này. Toàn trường các đại lao đang nghe những lời này về sau, sắc mặt tất cả đều có chút phát sinh biến hóa. Đào móc nam cực tấm băng. Ngày vu. Cái này Lâm lão gia tử là kẻ hung hãn a. Ngay cả chuyện như vậy đều làm ra được. Khó trách Lâm thị y dược nhìn rất kiếm tiền nhưng là Lâm gia tài lực nhưng không có đặc biệt hùng hậu, đến mức bọn hắn căn bản không có chú ý tới Lâm gia. Cái này nếu là đem đào móc nam cực tấm băng tiền lấy tới phát triển gia tộc, Lâm gia chí ít cũng sẽ là Giang Hải khu vực an toàn số một đại gia tộc đi. Bất quá. Những đại lão này cũng đều là cảm động lây. Nếu như là bọn hắn ngã bệnh, như vậy bọn hắn cũng sẽ bất kể đại giới vì chính mình kéo dài tính mạng. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Cung Đạt gật gật đầu, sắc mặt trở nên càng lầm chậm. Hắn đang nghe Lâm Diệu Đông thời điểm, liền đoán được sẽ nói chuyện này. Cực hàn băng tinh là bọn hắn cung gia cơ mật kế hoạch. Bây giờ bị Từ Tiến dạng này đường hoàng nói ra. Như vậy tất nhiên sẽ chuyển vào đến gia tộc khác trong thai. Cung gia đang tìm kiếm cực hàn băng tinh kế hoạch. Thế tất cũng sẽ bại lộ. Như vậy, gia tộc khác đều sắp sáng nhà trắng nhà có người ở vào giai đoạn kia. Chương 154, chúng ta Lâm gia không đảo. Thế giới phàm tục gia tộc khác có lẽ không biết cực hàn băng tinh có tác dụng gì. Còn vẫn có thể lắc lư lắc lư. Nhưng là, đối với cùng thuộc tại 8 gia tộc lớn nhất mặt khác 7 cái gia tộc tới nói, biết tất cả cực hàn băng tinh tác dụng chân chính. Đây chính là có thể trợ giúp linh động cảnh đại viên mãn cấp độ người tu luyện đánh vỡ tu vi hàng rào, trợ lực tấn cấp trở thành địa huyền cảnh vật phẩm trọng yếu. 8 gia tộc lớn nhất đám người. Nhất định biết tất cả. Này 1.000 năm qua, đã có 3 người thành công bước vào đến địa huyền cảnh, cuối cùng thông qua không gian thông đạo, chính thức tiến vào côn luân giới ở trong. 3 người này, không có một cái nào là cung gia. Cung gia cũng không có từ bên trong thu hoạch được bất kỳ tiền lãi. Hiện tại, cung gia có một vị lão tổ. Tu luyện hơn 170 năm, rốt cục bước vào đến linh động cảnh đại viên mãn. Nhưng là, vị lão tổ này đối với đột phá không phải rất có lòng tin. Cần phải mượn cực hàn băng tinh. Nguyên nhân chính là như thế. Cung gia cực kỳ bức thiết muốn lão tổ có thể cầm tới cực hàn băng tinh đồng thời thuận lợi đột phá đến địa huyền cảnh. Dạng này lão tổ liền có thể tiến vào côn luân giới ở trong. Từ đó khiến cung gia tại thế giới phàm tục bên trong địa vị càng thêm vững chắc. Ngàn năm trước đó, 8 gia tộc lớn nhất chính thức xác nhận. Vừa vặn chính là bọn hắn có được siêu việt võ thần linh động cảnh cường giả, có thể hiệp trợ côn luân giới duy trì được không gian thông đạo vững chắc. Cái này một đợt tiền lãi trực tiếp ăn 1.000 năm. Nhưng là, nếu như trong tương lai vẫn luôn không có địa huyền cảnh cường giả xuất hiện, 8 gia tộc lớn nhất vị trí cũng không phải là không thể bị thay thế. Điều này cũng làm cho cung gia sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Đây là nguồn gốc từ tại côn luân giới áp lực. Cung Đạt có chút meo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Từ Tiến, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Bọn hắn tìm tới Lâm gia đi đào móc nam cực tấm băng sự tình cũng không có đối ngoại lộ ra qua. Cũng là bởi vì Lâm Diệu Đông cái này thân người hoạn bệnh dữ, căn bản không có thuốc chữa, nhưng là lại rất có tiền lại rất cố chấp. Cung gia quyết định lợi dụng điểm ấy, trợ giúp bọn hắn tìm kiếm cực hàn băng tinh. Chuyện bây giờ có bại lộ phong hiểm. Cái này khiến Cung Đạt ẩn ẩn có bối rối. Đương nhiên, hốt hoảng nguyên nhân cũng không phải là sợ Lâm gia trả thù hoặc là Lâm Diệu Đông muốn cái gì lý do thoái thác. Loại gia tộc này, tại cung gia trước mặt, đó chính là nghĩ con kiến cùng voi. Căn bản không tại cùng một cái số lượng cấp bên trên. Hoàn toàn không cần lo lắng. Cung gia nhất lo lắng chính là cái khác 7 đại gia tộc người biết cung gia lão tổ ở vào linh động cảnh đại viên mãn, từ đó khai thác cái gì cực đoan cử động. Thì như tại lão tổ đột phá thời điểm quấy rối. Nếu là lão tổ thật xảy ra chuyện không có tấn cấp thành công, như vậy cung gia nhiều năm như vậy bố cục sẽ thất bại trong gang tấc. Bạch. Theo Cung Đạt, toàn trường mỗi người ánh mắt đều tập trung ở Từ Tiến trên thân. Cơ hồ tất cả mọi người phát hiện, Cung Đạt tức giận. Cung Đạt rốt cục tức giận. Bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua Cung Đạt đối bất cứ người nào có dạng này bao dung cùng dung túng. Hiện tại, rốt cục không còn tiếp tục bao dung Từ Tiến. Mọi người nhất thời ý thức được, sự tình phải biến đổi đến mức có ý tứ. Từ Tiến đón ánh mắt của mọi người, sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì e ngại, cả người giống như là không có cảm nhận được cung đạt uy hiếp. Ta vừa rồi đã cho thấy qua lập trường của ta. Từ Tiến chậm rãi mở miệng. Ta là người của Lâm gia. Hiện tại đại biểu Lâm gia lão gia tử tới tham gia tụ hội. Đồng thời chính thức cáo chi các ngươi cung gia. Lâm gia lão gia tử Lâm Diệu Đông bệnh đã tốt. Cho nên không cần lại đối Nam Cực Tấm Băng tiến hành đào móc. Căn cứ tín nhiệm lẫn nhau hòa hợp là nguyên tắc. Ta đại biểu Lâm gia chính thức cáo chi các ngươi cung gia chuyện này. Từ Tiến đem lời nói được vô cùng rõ ràng, cho dù ai đều có thể ưỡn đến mức gặp. Lời nói được còn tính là dễ nghe. Nhưng là ý tứ trong đó. Ở đây đều là đại lão. Ai có thể nghe không hiểu. Đơn giản phiên dịch tới chính là. Là họ tư không hầu hạ. Cái này. Cung đạt con ngươi hung hăng co rụt lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hôm nay sẽ chạm tới Nam Cực Tấm Băng vấn đề. Phải biết chỉ có Nam Cực Tấm Băng bên trong mới có cực hàn băng tinh. Cái này có thể nói là chạm tới cung gia căn bản cùng mệnh mạch. Cái này ta không thể tự tiện quyết định. Cung đạt lắc đầu. Hắn cũng không là qua loa tắc trách, mà là thật không có quyết định tư cách. Chuyện này liên quan đến quá lớn. Nhất định phải cùng gia chủ báo cáo. Nếu như Lâm gia không còn tiếp tục đào móc Nam Cực Tấm Băng, cung gia trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy cái khác vật thay thế. Bất kỳ từng phút từng giây. Đối với cung gia tới nói đều vô cùng trọng yếu. Ngoại trừ Lâm gia. Sợ là tìm không thấy nhà thứ hai tận tâm tận lực bất kể tiêu hao đào móc Nam Cực Tấm Băng gia tộc. Cung trưởng lão sợ là nghe không hiểu ta đi. Từ Tiến ngữ khí có chút phát sinh biến hóa, thanh âm đệ thấp, ẩn chứa một cỗ không vui cảm giác. Lời này vừa nói ra. Toàn trường lần nữa chấn kinh. Khá lắm. Ở đây những đại lão này nhóm còn là lần đầu tiên thấy có người dám dạng này nói chuyện với cung đạt. Mỗi người đều rõ ràng cảm giác được Từ Tiến có muốn tức giận xu thế. Cung đạt còn không có sinh khí. Từ Tiến vậy mà trước phải tức giận. Cái này. Quá mức huyền ảo. Xem không hiểu a. Lập tức. Ai cũng không dám nói chuyện. Nhao nhao ngừng thở. Chờ mong đằng sau sắp phát sinh hình tượng. Thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không dám. Sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc ống kính. Từ Tiến đang nói xong câu nói này về sau, hiển nhiên không có như vậy ý chấm dứt, mà là tiếp tục mở miệng nói. Ta lần này cố ý tới Thiên Kinh khu vực an toàn là đến thông chi các ngươi cung gia. Cũng không phải tới trưng cầu ý kiến của các ngươi. Ngươi có thể quyết định cũng tốt. Không thể quyết định cũng được. Nam Cực Tấm Băng từ hôm nay trở đi. Chúng ta Lâm gia không đảo. Từ Tiến thanh âm lộ ra một cỗ nồng đậm hờ hững, từ trong giọng nói có không nói ra được thoải mái, căn bản nghe không ra bất luận cái gì đối cung gia e ngại. T. Mọi người nhất thời hít sâu một hơi, bọn hắn tất cả đều bị Từ Tiến cho rung động đến. Thiếu niên này một lần lại một lần đổi mới bọn hắn nhận biết. Nguyên bản bọn hắn coi là Từ Tiến có thể có được cung gia thưởng thức. Đã đạt đến mục đích cuối cùng nhất. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Từ Tiến lần này tới. Cũng không phải là vì tiến vào cung gia mà tới. Chân thực mục đích lại là vì cự tuyệt cung gia mà đến. Cự tuyệt vẫn là như vậy cường ngạnh. Ngươi. Cung đạt nghe được Từ Tiến về sau, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ làng khó. Không được. Từ Tiến. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không người của Lâm gia. Lâm gia không thể tạm dừng đối Nam Cực Tấm Băng đào móc. Chuyện này nhất định phải chờ ta trở về hồi báo cho gia chủ đại nhân lại làm định đoạt. Việc này không còn nói. Cung đạt lắc đầu nói. Trong giọng nói lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên quyết, chuyện như vậy, hắn không cách nào làm chủ, nếu là bởi vì hắn chậm trễ đào móc cực hàn băng tinh tiến độ, như vậy hắn đem thành công cung gia tội nhân thiên cổ. Không thú vị. Từ Tiến bị cung đạt cho cả cười, trực tiếp để đua xuống, đứng dậy. Ta cuối cùng nói với ngươi một lần. Không phải cái gì tạm dừng, mà là về sau cũng sẽ không lại đào. Cái này Nam Cực Tấm Băng. Các ngươi nguyện ý ai đào ai liền đi đào. Chương 155. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Từ Tiến câu nói này đã không cho cung gia lưu mặt mũi. Ý tứ biểu đạt đến mức phi thường rõ ràng. Cái này Nam Cực Tấm Băng. Cũng không phải là Lâm gia muốn đi đào móc. Mà là cung gia yêu cầu Lâm gia đi đào. Hiện tại Lâm gia không muốn đào. Các ngươi cung gia nguyện ý tìm ai đào tìm ai đi đào. Hô! Đám người bỗng nhiên hít sâu một hơi. Ngồi ở chỗ này tất cả đều là đại lão. Ai cũng không phải người ngu. Cứ việc hiện tại là Từ Tiến tại nói chuyện với cung đạt, bọn hắn cấp bậc không có cách nào xen vào. Nhưng lại để bọn hắn có thể chăm chú đi nghe. Thông qua Từ Tiến, đám người nhao nhao ý thức được một vấn đề. Không thích hợp a. Trong này tựa hồ có ẩn tình. Cung gia giống như có chút vấn đề. Đám người hồi tưởng đến Từ Tiến, Lâm Diệu Đông thân hoạn bệnh dữ, cung gia y sư muốn cực hàn băng tinh mới có thể trị càng. Nếu như vậy, theo lý thuyết, Lâm Diệu Đông bệnh đã tốt. Vậy liền không có tiếp tục đào móc Nam Cực Đại Lục tìm cực hàn băng tinh cần thiết. Sự tình dừng ở đây. Cũng liền kết thúc. Thế nhưng là, vì cái gì Lâm Diệu Đông muốn để Từ Tiến đến cùng cung gia nói chuyện này đâu? Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cung gia tại sao muốn cự tuyệt đâu? Cuối cùng còn nói ai nguyện ý đào ai đào? Đây chẳng phải là nói. Coi như Lâm gia không còn tiếp tục đào móc Nam Cực tấm băng, như vậy cung gia vẫn là sẽ tiếp tục đi đào móc. Cái này, đến tột cùng là Lâm gia cần cực hàn băng tinh. Vẫn là cung gia cần. Ngắn ngủi mấy câu ở giữa. Đám người liền từ bên trong ngửi được âm mưu vết tích. Mỗi người nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Nhìn tới. Thiếu niên này không đơn giản a. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Từ Tiến đứng dậy về sau. Hướng về bên cạnh Trương Địch nhìn sang. Trương Địch, chúng ta đi. Từ Tiến chậm rãi nói, hắn mục đích tới nơi này đã kết thúc. Ngay trước thiên kinh khu vực an toàn tất cả đại lão mặt. Cáo chi cung gia sẽ không lại tiếp tục đào móc Nam Cực đại lục. Dạng này Lâm gia vấn đề liền giải quyết. Về sau ai nguyện ý đào ai đi đào. Cùng Lâm gia không có bất kỳ cái gì quan hệ. Rõ. Trương Địch lập tức đứng dậy, cùng sau lưng Từ Tiến, tâm tình của hắn tựa như là đang ngồi xe cắp treo, không ngừng chập trùng lên xuống, bất quá trong lòng giọng chính từ đầu đến cuối không có cải biến, đó chính là đối Từ Tiến sùng bái. Thiếu niên này có thể nói là hắn đời này gặp qua ngưu nhất phê người. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, liền không gặp Từ Tiến sợ qua. Mà là từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần thành thạo điêu luyện thong dong. Đây là dạng gì lực lượng mới có thể làm đến cái dạng này. Trương Địch không tưởng tượng ra được, cũng lý giải không đi lên, đến bây giờ cả người đều vẫn là mộng bức. Chờ một chút. Ngay tại Từ Tiến muốn rời khỏi cái bàn thời điểm, cung đặt đống nhiên đứng lên, trong giọng nói có một tia mệnh lệnh ý vị. Cung trưởng lão, còn có chuyện gì sao? Từ Tiến nhàn nhạt hỏi. Từ Tiên sinh, ngươi nói chuyện này không phải việc nhỏ. Hiện tại ta không có cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn. Chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Không bằng. Ngươi gia nhập chúng ta cung gia. Như thế chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà đương nhiên sẽ không đi nói hai nhà. Như thế ta liền có đầy đủ thẻ đánh bạc đi cùng gia chủ đại nhân đi nói chuyện này. Cung đặt nhãn châu xoay động, lại đem chủ đề chuyển rời đến chiêu mộ Từ Tiến tiến vào cung gia phía trên. Cứ việc vừa rồi cùng Từ Tiến nói chuyện bên trong có một chút không thoải mái. Nhưng là cái này cùng Từ Tiến thiên phú so ra đều là không đáng giá nhắc tới. Hoàn toàn có thể vượt qua. Chỉ cần Từ Tiến có thể tiến vào cung gia bên trong. Như vậy hắn liền có thể vì Lâm gia nói chuyện. Nếu không. Nếu như Lâm gia tùy tiện đình chỉ đối Nam Cực tấm băng đào móc. Cung đạt căn bản không biết gia chủ sẽ làm ra dạng gì quyết đoán. Hô. Đám người lần nữa hít sâu một hơi. Bọn hắn từ cung đạt trong lời nói nhạy cảm bắt được hai cái mấu chốt tin tức. Cái thứ nhất. Đào móc Nam Cực tấm băng vô cùng trọng yếu, đây không phải đối với Lâm gia, mà là đối với cung gia, cái này khía cạnh nói rõ Lâm gia hẳn là bị cung gia lừa gạt. Cái thứ hai, cung đạt vẫn như cũ phi thường thưởng thức Từ Tiến thiên phú, muốn đem Từ Tiến chiêu mộ tiến vào cung gia bên trong. Vẹn vẹn hai điểm. Để đám người lần nữa ý thức được Từ Tiến trên người giá trị. Từ Tiến đang nghe cung đạt về sau, nhàn nhạt lắc đầu. Chẳng hề nói một câu. Trực tiếp hướng về cửa hội trường phương hướng đi qua. Hắn cái gì cũng không muốn nói. Cũng không có gì có thể nói. Nên nói. Đều nói. Cái này cung đạt nghe không hiểu nói. Vậy cũng không có cách nào. Từ Tiến đi ở phía trước, Trương Địch theo sau lưng, hai người một trước một sau hướng về cổng phương hướng đi qua. Dừng lại. Cung đạt thanh âm vang lên, lần này thanh âm âm lượng bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, đồng thời có quát lớn ý tứ. Rất hiển nhiên. Cung đạt thật sự tức giận. Từ Tiến. Ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Chúng ta cùng ra cử hành tụ hội. Đây là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Hai ta lần ba phen đối ngươi phát ra chiêu mộ mời. Ngươi chẳng những không có bất kỳ cảm kích. Ngược lại căn bản không có coi ra gì. Ngươi đem chúng ta cùng ra xem như cái gì rồi. Ta cho ngươi biết. Ta mời ngươi gia nhập cùng ra là để mắt ngươi. Nhưng cái này cũng không hề là ngươi không chút kiêng kỵ thẻ đánh bạc. Ngươi có tiềm lực không sai. Nhưng là tiềm lực chung quy chỉ là tiềm lực. Còn cần thời gian cùng tài nguyên mới có thể chuyển hóa thành thực lực. Thế giới này có quá nhiều rất có tiềm lực thiên tài trong quá trình trưởng thành chất yểu. Ngươi liền không sợ tại cự tuyệt chúng ta cung gia về sau phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Cung đặt trong giọng nói tràn ngập không còn che giấu uy hiếp. Những lời này truyền vào đến ở đây đại lao trong thai. Làm cho mỗi người sắc mặt đều trở nên khẩn trương lên. Đám người nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một vòng khâm phục. Không thể không thừa nhận. Thiếu niên này xác thực lợi hại. Nếu đổi lại là bọn hắn, ở vào Từ Tiến trên vị trí này, rất nhiều chuyện cũng sẽ không là như thế này phát sinh, mà là đổi thành một loại khác hình thức. Gia nhập cung gia nó không thâm sao? Làm sao nhất định phải cùng cung gia đối nghịch? Không có tám gia tộc lớn nhất bối cảnh làm sao dám cùng tám gia tộc lớn nhất là địch a? Liền xem như Lý Tinh Thần. Đó cũng là cùng tám gia tộc lớn nhất ở vào hữu hảo quan hệ bên trên, không có xé rách cuối cùng này một tầng da mặt, duy trì hài hòa cân bằng. Ồ! Từ Tiến dừng bước, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười tiêu dung, quay đầu hướng về thất trưởng lão cung đạt phương hướng nhìn sang. Cung trưởng lão! Nếu như ta không để ý tới giải sai, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Từ Tiến ý vị thâm trường nói, ngữ khí của hắn trở nên có chút trầm thấp, kia trong mắt đen nhánh bên trong lóe lên lăng lệ ánh mắt. Đây chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác sao? Chỉ là linh động cảnh người tu luyện, cũng dám uy hiếp mình rồi. Bất quá là thế giới phạm tục tám gia tộc lớn nhất mà thôi. Chính là Côn Luân giới thần huyền gia tộc Từ Tiến cũng chưa từng có sợ qua. Ngươi có thể hiểu như vậy. Cung Đạt gật gật đầu, như là đã bắt đầu uy hiếp, vậy cũng chỉ có thể hy vọng Từ Tiến có thể thần phục tại lực lượng, nếu không cung gia không có được, gia tộc khác cũng không thể đạt được. Chương 156, ngươi thúy vi cư. Nói như vậy, Từ Tiến có chút nheo mắt lại, đem đôi mắt bên trong quang mang thu liễm, hướng về kia mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Cung Đạt nhìn sang. Nếu như ta không nghe khuyến cáo của ngươi, a có thừa vào cung nhà, các ngươi sẽ giết ta. Từ Tiến đem Cung Đạt kia biểu hiện được đã rất rõ ràng uy hiếp nói đến rõ ràng hơn. Có thể nói là dùng nhất là ngay thẳng nói một lần. Soạn. Hiện trường mọi người tại nghe được Từ Tiến lời nói này về sau, sắc mặt đều đi theo hơi đổi. Bọn hắn đều là kẻ già đời. Nào có nghe không rõ đây là ý gì? Tại Cung Đạt nói ra kia lời nói thời điểm, nội tâm của bọn hắn liền đã vô cùng cảm khái. Cần gì chứ? Vì chỉ là Giang Hải Lâm gia. Tất cả mọi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Từ Tiến suy nghĩ qua. Nếu như bọn hắn là Từ Tiến. Tại Cung Đạt vừa mới lúc nói chuyện liền đã thần phục. Lâm gia tính là gì? Đào móc Nam Cực đây tính toán là cái gì? Đây chính là cung gia A. Chỉ cần có thể tiến vào cung gia. Quá khứ phát sinh hết thảy đều có thể không đáng kể. Nhưng phàm là hơi có chút đầu óc người. Biết tất cả loại chuyện này nên làm ra lựa chọn như thế nào? Chỉ ít. Bọn hắn không có bất kỳ người nào sẽ giống Từ Tiến như thế đem sự tình lấy tới loại trình độ này, đem nguyên bản tất cả đều vui vẻ cục diện khiến cho như thế cương. Ai? Trong lòng mọi người cảm khái. Trung quy là trẻ tuổi nóng tính A. Theo bọn hắn nghĩ, Từ Tiến gia nhập cung gia đây đã là ván đã đóng thuyền không thể sửa đổi sự tình. Nếu không ai có thể chịu nổi cung gia tập sát. Đã như vậy, bọn hắn còn không bằng ngay từ đầu được thỉnh mời thời điểm liền đáp ứng. Như thế có thể hưởng thụ được phúc lợi đãi ngộ là cao nhất. Bây giờ bị uy hiếp về sau lại đáp ứng. Cái này khiến đám người cảm thấy tựa hồ thay đổi mùi vị gì. Ha 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 ha. Cung Đạt lập tức ngửa đầu cười to, trong tiếng cười lộ ra cởi mở cảm giác. Từ tiên sinh. Đã chúng ta đem lời đã nói đến mức này. Như vậy tại thiên kinh khu vực an toàn nhiều như vậy đại lao trước mặt. Chúng ta dứt khoát người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Ta đối với ngươi phát ra mời. Đó là chúng ta cung gia để ý ngươi. Cho ngươi đầy đủ mặt mũi. Nhưng là, nếu như ngươi minh ngoan bất linh, kiên trì không đồng ý gia nhập chúng ta cung gia, vậy chúng ta chỉ có thể cưỡng ép đưa ngươi mang về cung gia. Nếu là quá trình này còn chẳng phải thuận lợi. Như vậy chỉ có thể nói, mặc kệ người sống vẫn là người chết, ta đều nhất định muốn đưa ngươi mang về cung gia, cấp gia chủ đại nhân một cái công đạo. Cung Đạt trầm giọng nói, ngữ khí của hắn theo những lời này dần dần trở nên cường ngạnh. Hoàn toàn bày biện ra một cỗ không cho cự tuyệt khí thế. Hô! Mọi người tại nghe được Cung Đạt về sau. Nhao nhao hít sâu một hơi. Quá cường đại. Đây chính là cung gia lực lượng đi. Ồ! Từ Tiến hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, ý vị thâm trường hỏi, ngươi muốn cùng ta động thủ. Ngươi là bức ta cùng ngươi động thủ. Cung Đạt lắc đầu nói. Vậy liền thử một chút đi, để cho ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không. Đến trèo chống ngươi vừa rồi kiêu ngạo như vậy. Từ Tiến cứ như vậy lạnh nhạt đứng ở chỗ này, toàn thân cao thấp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì e ngại ý tứ. Từ tiên sinh, con đường của ngươi, đi hẹp. Cung Đạt bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vốn không muốn đi đến bước cuối cùng này, nhưng là hiện tại chỉ có thể như thế. Hắn biết rõ. Tựa như hắn vừa rồi nói như thế. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn đem Từ Tiến cho mang về. Như vậy, hiện tại chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ. Ông. Trong chốc lát, Cung Đạt toàn thân khẽ run lên. Một cỗ cường hoành linh khí từ trên người hắn phun trào mà ra. Trong nháy mắt, Cung Đạt thân thể tại mọi người trong tầm mắt phảng phất tại không ngừng sinh trưởng. nhìn giống như dãy núi cao lớn. Ngay sau đó, Cung Đạt đem sau lưng cái ghế ra bên ngoài đẩy, đột nhiên gặp bước ra một bước. Oeng! Cung Đạt dưới chân gạch đá lập tức sụp đổ ra, bàn chân trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, chung quanh càng là vọt lên đầy trời cho bụi. Dạng này một màn xuất hiện về sau, ở đây các đại lao rốt cục nhịn không được, bắt đầu khe khẽ bàn luận. Võ thần, đây chính là võ thần. Vô địch a. Kinh khủng. Thật sự là kinh khủng. Thất trưởng lão đây là chí ít có 6 viên tinh thực lực đi. Thực lực như vậy phóng nhãn thiên kinh khu vực an toàn chính là không có đối thủ. Từ Tiến sóng A. Từ Tiến còn quá trẻ. Nếu như cho thêm Từ Tiến cái mấy chục năm, Từ Tiến có thể phát triển thành bộ dáng gì ai cũng không biết, nhưng là hiện tại liền cùng thất trưởng lão tranh phong, vẫn là lộ ra quá mức non nớt. Đường đều là tự mình lựa chọn. Nghị luận thanh âm cũng không lớn, đều là phạm vi nhỏ nhỏ giọng thầm thì. Lúc trước mặc kệ cỡ nào chấn kinh. Hoàn cảnh vẫn như cũ yên tĩnh. Bọn hắn không dám nói gì nói. Nhưng là theo vừa rồi mặt đất gạch đá sụp đổ, bụi mù tóe lên, toàn bộ Thúy Vi cư trang viên khách sạn đều đi theo có chút lay động, cái này cũng khiêu động bọn hắn hộp, để bọn hắn nghị luận. Và anh, lại là một đạo chấn động thanh âm vang lên. Cung Đạt lại bước ra một bước. Đồng dạng lại là gạch đá sụp đổ, bụi bặm phi ở giữa, trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân. Và anh, Cung Đạt một bước một cái dấu chân, giống như là xe tăng hạng nặng, hướng về Từ Tiến đi qua. Giờ này khắc này, Cung Đạt thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng kiện. Quanh thân cơ bắp đường cong tương hỗ đan xen vào nhau. Phảng phất muốn đem quần áo trên người cho nứt vỡ. Chờ một chút. Ngay tại lúc này, Từ Tiến chậm rãi giơ tay lên, bày ra một cái dừng lại thủ thế. Thủ thế chính đối phương hướng vừa vặn chính là Cung Đạt vị trí. Hả? Mặc kệ là Cung Đạt hay là đám người. Tất cả đều sửng sốt một chút. Chẳng lẽ Từ Tiến nghĩ thông suốt? Ngươi nhận thua? Cung Đạt nghi ngờ hỏi. Hắn đã chuẩn bị xuất thủ, bất quá cái này xuất thủ trước đó tụ lực, chính là tại đối Từ Tiến tiến hành sau cùng uy hiếp. Không phải. Từ Tiến lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Cung Đạt, ánh mắt bên trong lóe ra ghét bỏ ánh mắt. Ngươi quá chậm. Lại quá nặng đi. Ngươi dạng này từng bước một đi tới. Ta Thúy Vi cư liền bị ngươi dẫm hỏng. Đến lúc đó ta còn muốn đi cung gia tìm các ngươi gia chủ đến bồi thường tiền. Như thế quá phiền toái. Cho nên, ngươi liền đứng ở chỗ này đi. Cái này hai cước ta liền không cùng ngươi đòi tiền. Từ Tiến nói ra một đoạn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ nói. Tại hắn sau khi nói xong, mở rộng bước chân, từng bước một hướng về Cung Đạt đi qua. Từ Tiến mỗi một bước đều có đặc biệt khoảng thời gian, có cực mạnh cảm giác tiết tấu, chỉ là so với Di Vãng, hắn hiện tại cảm giác tiết tấu trở nên nhanh hơn rất nhiều. Dù sao, Từ Tiến sợ mình đi chậm, Cung Đạt lại hướng trước nhiều phóng ra mấy bước, đem mặt đất phá hư càng trong mắt. Cung Đạt bị Từ Tiến cho cả một bước. Liền ngay cả bị Từ Tiến cho vũ nhục đều không có để ý như vậy. Dù sao Từ Tiến vẫn luôn là nói như vậy. Chỉ là, hắn nhạy cảm bắt được một cái đặc thù tin tức. Người Thúy Vi cư. Mảnh có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 157, người đối thiên phú, một không hay biết. Trên mặt của mọi người có cùng khoảng nghi hoặc. Có ý tứ gì? Thúy Vi cư trang viên không phải hạ lão bản sao? Đây là mọi người đều biết sự tình a? Không đúng. Cũng không có thể nói mọi người đều biết. Không phải ai đều có tư cách biết hạ lão bản. Nhưng là mọi người ở đây. Tất cả đều là thiên kinh khu vực an toàn đại lão. Tại bọn hắn cái này vòng tầng bên trong. Kia là biết tất cả hạ lão bản mới là Thúy Vi cư trang viên lão bản. Nhưng là. Bọn hắn nghe được vừa rồi Từ Tiến. Rất là nghi hoặc. Lúc nào Thúy Vi cư trang viên biến thành Từ Tiến đúng không? Thế nhưng là. Từ Tiến kia chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ. Căn bản không giống như là nói lung tung. Cái này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Tụ hội hội trường cổng. Hạ Duy Nhĩ cùng Hạ Khả Hân đang nghe Từ Tiến lời nói này thời điểm. Đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương. Không biết Từ Tiến lúc này nói ra cùng chúng ta Thúy Vi cư quan hệ. Đối Thúy Vi cư là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hạ Duy Nhĩ bất đắc dĩ cảm thán nói. Đương nhiên là chuyện tốt ta. Hạ Khả Hân liếc qua phụ thân. Từ khi Thúy Vi cư trang viên xảy ra chuyện về sau, phụ thân luôn luôn lo được lo mất. Không phải. Nữ nhi. Ngươi phải biết. Nếu như vừa rồi thời điểm, Từ Tiến tiếp nhận cung đặt mời, trở thành cung gia người, lúc kia tuyên bố chúng ta Thúy Vi cư cùng Từ Tiến quan hệ, đối với chúng ta Thúy Vi cư là chuyện tốt. Hạ Duy Nhĩ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, tiếp tục nói ra, nhưng là hiện tại Từ Tiến cùng cung gia nghiễm nhiên là đối nghịch quan hệ, lúc này nói ra chúng ta cùng Thúy Vi cư quan hệ trong đó. đó không phải là đem Thúy Vi cư bày tại cung gia mặt đối lập bên trên sao? Cha, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta cho Từ Tiến cổ phần, từ vừa mới bắt đầu chính là muốn theo Từ Tiến xử lý tốt quan hệ, cùng cái khác cái gì cung gia nhà ngoại không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta cũng không phải vì cung gia mới cho Từ Tiến cổ phần. Hạ Khả Hân lắc đầu nói, lời tuy nói như vậy, Hạ Duy Nhi vẫn cảm thấy hiện tại lúc này chưa hẳn chính là cái thời cơ tốt. Cha, ngươi đừng lo lắng vớ vẩn, nhìn xem liền tốt, ta đối Từ Tiến có lòng tin, tin tưởng hắn sẽ không làm cái gì che không được quyết định. Hạ Khả Hân nói nghiêm túc, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn, không phải còn có thể có biện pháp nào a? Hạ Duy Nhi vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cung Đạt nhìn xem Từ Tiến từng bước một đi tới, trên mặt biểu lộ có chút phát sinh biến hóa. Từ Tiến, ngươi là rất có thiên phú người. Liền xem như tại chúng ta cung gia cũng tìm không thấy mấy cái giống như ngươi thiên tài. Ta không muốn làm quá phận. Vẫn là hy vọng ngươi có thể biết thú một điểm. Dạng này chúng ta đều tốt. Cung Đạt nhìn xem trước mặt bước nhanh đi tới Từ Tiến, cũng không còn đi xoắn suýt cái sau cùng Thúy Vi cư quan hệ, vẫn là nghĩ tại động thủ ở giữa cuối cùng tranh thủ một chút đem Từ Tiến chiêu mộ tiến vào cung gia bên trong. Lời nói này vừa ra, đám người nhìn về phía Từ Tiến biểu lộ lần nữa phát sinh biến hóa. Mỗi người đều ý thức được. Đây đã là Cung Đạt sức thừa nhận làn danh. Có thể nói, đây là thuộc về Từ Tiến một cơ hội cuối cùng. Nếu như bây giờ Từ Tiến đổi giọng, như vậy thì còn có cơ hội. Vừa rồi phát sinh sự tình khả năng liền xem như không có phát sinh. Nhưng là, nếu như Từ Tiến ngay cả cuối cùng này một cơ hội đều không bắt được, như vậy sự tình sợ là không có cách nào kết thúc dễ dàng như vậy. Ồn ào. Từ Tiến vậy không có biểu lộ trên mặt, nổi lên một vòng nồng đậm bực bội. Người trước mặt này, tái diễn một lần lại một lần không thú vị mời. Chỉ là thế giới phàm tục gia tộc. Thực lực bất quá là linh động cảnh khu ở giữa thái kê. Trong mắt hắn bất quá là sâu kiến. Hết lần này tới lần khác đối với hắn chỉ trỏ. Giống ta dạng này thiên phú người, đừng nói là tại cái này thế giới phàm tục bên trong, chính là lớn như vậy Côn Luân giới, cũng không thể dùng mấy cái dạng này từ để hình dung, ta chỉ có thể nói. Từ Tiến nói đến đây có chút dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, người đối thiên phú. Hoàn toàn không biết gì cả. Dứt lời. Từ Tiến đã đứng ở Cung Đạt trước mặt. Hai người bốn mắt tương đối. Ánh mắt bên trong tràn ngập đối địch hỏa hoa. Tốt. Ta hiểu được. Vậy liền để ta kiến thức một cái ngươi tên thiên tài này cao chiêu. Cung Đạt không còn tiến hành bất kỳ chiêu mộ thuyết phục. Hắn ở trong mắt Từ Tiến, thấy được kia giống như vượt sâu ánh mắt, lập tức minh bạch cái sau căn bản không có khả năng đồng ý hắn chiêu mộ. Lúc trước hết thảy, tất cả đều là hắn tưởng tượng ra được. Hiện thực không phải là hắn tưởng tượng dáng vẻ. Đã như vậy, vậy liền đem những này một quyền đánh vỡ đi. Cung Đạt lập tức than nhẹ một tiếng, nhất thời mất hết cả hứng, lại không suy nghĩ nhiều nói, đống nhiên nhấc tay nắm tay, mang theo gào thét kinh phong, một quyền đánh về phía Từ Tiến lồng ngực. Một quyền này ẩn chứa cực ít linh khí, càng nhiều hơn chính là thuần túy thân thể lực lượng. Hiện tại xuất thủ, vẫn là ở vào một loại thử giai đoạn. Không có muốn trực tiếp một quyền đem Từ Tiến đánh ngã. Hắn muốn cho Từ Tiến kinh lịch một chút tuyệt vọng. Một số thời khắc, thiên tài chính là trôi qua quá trôi chảy. Trà tấn thiên tài, đó cũng là một loại khó được khoái hoạt. Liền cái này, Từ Tiến nhìn thoáng qua Cung Đạt nằm đấm, đối phương trực tiếp lựa chọn lấy thân thể lực lượng tiến hành công kích. Vậy ta liền bồi người chơi đùa. Từ Tiến lập tức đưa tay, năm ngón tay mở ra, trực tiếp hướng về Cung Đạt trên nắm tay nắm tới. Cái này có thể nói là một trường, cũng có thể nói chính là tùy tiện đưa tay một chảo. Tóm lại, Từ Tiến cũng không có sử dụng bất kỳ linh lực. Hoàn toàn là dựa vào lực lượng của thân thể. Ngươi quá khinh thường đi. Cung Đạt lông mày dựng lên, hắn không nghĩ tới hắn đối Từ Tiến thăm dò, vậy mà biến thành Từ Tiến phản thăm dò, vậy hắn sao có thể tùy tiện buông tha Từ Tiến. Khinh thường chính là ngươi. Từ Tiến nhàn nhạt mở miệng, tại hắn nói xong câu đó thời điểm, bàn tay của hắn cùng Cung Đạt nắm đấm đụng vào nhau. 3. Chỉ một thoáng. Một đạo thanh thúy tiếng vang rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người. Cung Đạt lông mày lập tức nhăn chặt hơn. Hắn cảm giác hắn một quyền này trực tiếp đánh vào sắt thép bên trên. Không đúng. Nắm đấm của hắn đây chính là liền ngay cả sắt thép đều có thể đánh xuyên qua. Lấy hắn vừa rồi chỗ thi triển ra lực lượng. Liền xem như đánh vào xe bọc thép bên trên, vậy cũng sẽ đem bọc thép sắt lá đánh xuyên qua một cái lỗ thủng. Nhưng là, hắn đánh vào Từ Tiến trên bàn tay. Chẳng những không có sinh ra bất kỳ đột phá nào cảm giác. Còn bị cường hoành phản xung lực lượng chấn động đến cánh tay. Không được. Vẹn vẹn một cái giao thủ. Cung Đạt liền ý thức được Từ Tiến thân thể cường đại. Đột nhiên. Cung Đạt phát hiện một cỗ cực mạnh lực lượng xuất hiện tại trên cánh tay. lập tức một trận chơ y đất quay cụ ONG. Cả người bay ngược mà ra. Dạng này một màn. Rơi vào đến trong mắt mọi người. Càng làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ gặp. Từ Tiến quen biết ném rác rưởi. Phi thường nhẹ nhõm trực tiếp đem cung đạt ném ra ngoài, khiến cái sau trực tiếp bay ngược hướng xa xa vách tường. Bành. Nương theo lấy một đạo chấn động tiếng vang. Cung đạt thân thể cường tráng trực tiếp đụng vào trên vách tường, trực tiếp đụng nát một khối đá cẩm thạch, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Cái này. Cung đạt bị cái này va chạm chỉnh có chút một bức. Đây là cái quỷ gì lực lượng? Thế mà mạnh như vậy. Mà lại. Từ Tiến thân thể lực lượng làm sao lợi hại như vậy? Phải biết. Bọn hắn võ khoa tu luyện, trọng yếu nhất chính là đoán thể. Trải qua đoán thể về sau, để trong thân thể sinh ra linh lực, có thể tiến hành thổ nạp hô hấp, liền có thể dẫn động thiên nhiên linh khí tiến vào trong thân thể, đối thân thể tiến hành rèn luyện. Đến một bước này chính là luyện khí. Luyện khí về sau chính là thân thể cùng linh khí hợp hai làm một hòa làm một thể linh động. Những này giai đoạn, nhất qua cơ sở chính là đoán thể. Căn bản nhất chính là thân thể. Bất kỳ một cái nào võ giả đều chạy không khỏi tố chất thân thể rèn luyện. Cung Đạt cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Từ Tiến nhìn không cao hơn 20 tuổi. Làm sao có thể rèn luyện ra cường hoành như vậy tố chất thân thể. Mảnh có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 158, ta muốn lực lượng của ngươi. Kỳ thật, Cung Đạt không biết. Tất cả mọi người không biết. Từ Tiến tố chất thân thể căn bản không phải 17-18 tuổi thân thể thiếu niên tố chất, mà là thần huyền cảnh cường giả tố chất thân thể. Chính là bởi vì cỗ này cường hành vô cùng thân thể. Từ Tiến mới đắc ý tại Nam Cực tấm băng bên trong đóng băng 1.000 năm lâu. Hiện tại, Từ Tiến chỉ là linh lực trong cơ thể không có hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng là, tố chất thân thể bên trên, kia là căn bản, sẽ không phát sinh biến hóa. Từ Tiến hoàn thành thoáng một cái về sau. Hai mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm cách đó không xa ngã trên mặt đất Cung Đạt. Đối phó loại trình độ này người tu luyện. Từ Tiến ngay cả linh lực đều không cần sử dụng. Hoàn toàn có thể phi thường nhẹ nhõm giải quyết hết. Lập tức. Từ Tiến bước chân. Hướng về Cung Đạt vị trí đi qua, một bước tiếp lấy một bước, tần số của bước chân cũng không nhanh. Lần này. Từ Tiến cất bước tốc độ rõ ràng muốn so vừa rồi vậy sẽ chậm chạp một chút. Dù sao. Cung Đạt đã không có mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Cái này. Chuyện gì xảy ra? Cung Đạt trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Từ Tiến, trong đôi mắt, viết đầy không hiểu. Trước mặt cái này tên là Từ Tiến thiếu niên. Liền xem như thiên tài. Hắn đều có thể lý giải. Thế nhưng là thân thể này lực lượng có chút quá mức lợi hại đi. Cung Đạt tại mới vừa rồi bị vai ra thời điểm, cảm giác được một cỗ hoàn toàn không cách nào kháng cự lực lượng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Căn bản ngăn không được. Cái này khiến Cung Đạt trong lòng sinh ra trận trận ý lạnh. Hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Từ Tiến. Ngươi cùng Thúy Vi cư trang viên có quan hệ gì? Cung Đạt lại nghĩ tới vừa rồi Từ Tiến lời nói, trong đầu dấu chấm hỏi trở nên ức chế không nổi. Lòng hiếu kỳ đã chiếm lĩnh cao điểm. Cả ngươi đều ở vào một loại nghi ngờ trạng thái dưới. Đối với Từ Tiến thân phận. Càng thêm tò mò. Ta có Thúy Vi cư trang viên 10% cổ phần, nói đến. Xem như lão bản của nơi này đi. Từ Tiến nhàn nhạt mở miệng. Nói ra một câu để hiện trường mỗi người đều rung động nói. Thúy Vi cư trang viên lão bản. Đám người nhịn không được lên tiếng kinh hô, thậm chí có chút không thể tin vào thải của mình. Mọi người tại đây tất cả đều là thiên kinh khu vực an toàn trưởng lão. Người nào không biết Thúy Vi cư trang viên lão bản là hạ lão bản. Hiện tại tốt. Đột nhiên toát ra một cái Từ Tiến. Tự xưng mình là Thúy Vi cư trang viên lão bản. Thế nhưng là. Tại dạng này trường hợp bên trong. Có thể là đang nói láo sao. Lòng của mọi người bên trong mặc dù nghi hoặc, nhưng là đã là tiếp nhận kết quả này, đồng thời âm thầm kinh hãi. Đó căn bản không phải cái gì sự tình đơn giản. Nếu như Từ Tiến nói là sự thật. Như vậy, mỗi người đều ý thức được một kiện chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là Thúy Vi cư trang viên muốn quật khởi. Hội trường cổng. Hạ Duy Nhĩ cùng Hạ Khả Hân liếc nhau một cái. Hai người đôi mắt bên trong đều lóe ra ngạc nhiên ánh mắt. Từ Tiến lời nói mới rồi. Có thể nói là tuyên cáo Thúy Vi cư trang viên địa vị. Theo Từ Tiến danh tự cùng Thúy Vi cư trang viên khóa lại cùng một chỗ. Thúy Vi cư trang viên địa vị sẽ theo Từ Tiến địa vị mà tiến hành bay vọt thức tăng lên. Phải biết, Từ Tiến đã không phải là đơn giản thiếu niên. Đây chính là ngay cả cung gia cũng không sợ siêu cấp thiên tài A. Ngươi, cung đạt tuyệt đối không ngờ rằng, dạng này một thiếu niên, thế mà còn có Thúy Vi cư trang viên lão bản thân phận. Bất quá, đây cũng không phải vấn đề gì. Vấn đề trọng yếu nhất là, hiện tại hắn đánh không lại người thiếu niên này. Cho dù Cung Đạt còn không có đánh mất công kích năng lực, lực lượng của thân thể vẫn tại, nhưng là lòng tin của hắn tại vừa rồi giao thủ một khắc này đã sập. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Cung Đạt vẹn vẹn cùng Từ Tiến đối quyền như vậy một lần về sau, liền sâu sắc minh bạch, hắn căn bản không phải là đối thủ của Từ Tiến. Từ Tiến, ngươi đừng xúc động. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ta cảm thấy giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Ngươi có thể không cần gia nhập chúng ta Cung gia. Lâm gia cũng không cần đào móc Nam Cực tấm băng. Hết thảy đều có thể thương lượng. Cung Đạt trừng lớn hai mắt nhìn xem từng bước một đi tới Từ Tiến, ánh mắt bên trong lóe ra một tia hoảng sợ, hắn từ nơi này thiếu niên trên thân, ngửi được mùi vị của tử vong. Không sai. Chính là mùi vị của tử vong. Đây là Cung Đạt trước kia chỉ có tại Cung gia gia chủ trên thân mới có thể cảm nhận được. Dù sao, lấy thực lực của hắn, tại thế giới phàm tục ở trong, không ai có thể cho hắn tạo thành dạng này uy hiếp. Nhưng là, hiện tại, Cung Đạt ngay tại trước mặt cái này tên là Từ Tiến trên người thiếu niên, cảm thấy loại kia kinh khủng tư vị. Nhất là liên tưởng đến lúc trước Vương gia phụ tử bị kinh lịch. Lập tức ý thức được, trước mặt thiếu niên này là không sợ trời không sợ đất chu. Đột nhiên có chút hối hận. Không nên đi trêu chọc loại tồn tại này. Chậm. Từ Tiến nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hắn nhìn về phía Cung Đạt ánh mắt bên trong lóe ra miệt thị quan mang, phảng phất trong mắt hắn, Cung Đạt đã là cái người chết. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Từ Tiến tiếng bước chân rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, làm cho mọi người tại đây hô hấp đều đi theo dồn dập lên, bọn hắn từ lập tức không khí bên trong, nhao nhao cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Từ Tiến đi tới Cung Đạt trước mặt. Từ Tiến, ngươi không nên quá phận, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta thế nhưng là Cung gia thất trưởng lão. Ngươi nhằm vào ta chính là đồng đẳng với là tại nhằm vào Cung gia. Ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Nếu không, làm chúng ta Cung gia lửa giận giáng lâm đến trên người ngươi thời điểm. Khi đó ngươi hối hận liền đến đã không kịp. Cung Đạt lập tức cũng có chút luống cuống. Hắn hiện tại vô cùng gấp gáp. Nhưng là hắn là Cung gia trưởng lão. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị. Dung không được hắn thấp cao ngạo đầu lâu. Đành phải lấy uy hiếp phương thức hy vọng có thể làm cho Từ Tiến lui bước. Nhưng là, Cung Đạt cũng không biết. Cái này đưa đến chính là phản hiệu quả. Từ Tiến chưa hề liền không sợ uy hiếp, càng là uy hiếp, hắn càng là bất mãn. Tốt. Từ Tiến đang nghe Cung Đạt về sau, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường đường cong. Ngươi nhiều lần đề cập với ta lên Cung gia. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Cung gia đến tột cùng đến cỡ nào ưu việt. Vậy liền đi thử một chút đi. Có bản lĩnh gì? Cứ tới tìm ta. Từ Tiến trong lúc nói chuyện, chạy tới Cung Đạt trước người, tay phải đột nhiên nô ra, trực tiếp bóp lấy Cung Đạt cổ. Chỉ một thoáng. Từ Tiến tay phải giống như cái kìm. Trực tiếp đem Cung Đạt xách lên, đem cái sau treo trên vách tường, trong mắt đen nhánh bịt kín một tầng màu xanh trắng linh khí, lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ngươi! 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 Ngươi muốn làm gì? Cung Đạt tại bị Từ Tiến bóp lấy thời điểm. Đột nhiên phát hiện quanh thân linh lực đều bị ức chế ở, căn bản không có biện pháp điều động, một thân tu vi hoàn toàn mất đi năng lực khống chế. Ta muốn lực lượng của ngươi. Từ Tiến đạm mạc nói ra một câu nói như vậy, cùng lúc đó, trong đầu của hắn, hiện ra trước kia nhìn qua một bộ tu luyện điện tịch. Mảnh có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 159, Quy Nguyên Thôn Phệ Đại Pháp. Quy Nguyên Thôn Phệ Đại Pháp. Từ Tiến trong đầu nổi lên bộ công pháp kia. Đây là Quy Nguyên Tông cấm thuật. Căn cứ sư tôn thuật lại. Bộ này Quy Nguyên Thôn Phệ Đại Pháp là Quy Nguyên Tông trước kia một vị thiên tài sáng lập. Chỉ là bởi vì công pháp sử dụng phương thức quá tàn nhẫn. Bị Quy Nguyên Tông liệt vào cấm thuật. Tiến hành phong ấn. Mới vừa rồi không có tại Côn Luân giới bên trong lưu truyền ra ngoài. Chỉ có lịch đại Quy Nguyên Tông tông chủ mới nắm giữ tiến vào cấm thuật mật thất phương pháp. Đến từ Tiến thế hệ này. Hắn còn kịp kế thừa tông chủ vị trí, liền gặp được 9 đại thần huyền cảnh cường giả vây công, trực tiếp rơi vào đến thế giới phàm tục ở trong. Không biết hiện ở Quy Nguyên Tông ra sao? Từ Tiến nhàn nhạt lẩm bẩm, hắn không biết này 1000 năm qua Quy Nguyên Tông biến thành bộ dáng gì. Cái gì? Cung Đạt đang nghe Từ Tiến về sau, lập tức trừng lớn hai mắt, phảng phất nghe được cái gì ghê gớm bí mật. Quy Nguyên Tông? Cái tên này, hắn giống như nghe qua. Hẳn là cùng Côn Luân giới có quan hệ đi. Chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm giác toàn thân nổi lên một trận cảm giác tê dại, cả người đều chết lặng. Loại cảm giác này tựa như là tại làm giải phẫu, làm một cái tòa nhà, trên thân thể hạ tất cả cũng không có chi giác, hoàn toàn không thể động đậy, nhưng là ý thức nhưng vẫn là thanh tỉnh. Ồ! Từ Tiến có nhiều thâm ý nhìn chằm chằm Cung Đạt, khóe miệng nhếch lên một vòng tà mị độ cong. Ngươi biết cái gì sao?
Không sao.
Ta sớm muộn cũng sẽ trở về.
Cho nên,
người trong mồm tin tức, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Từ Tiến nhẹ giọng nói, những lời này chỉ có Cung Đạt một người có thể nghe được. Đương Từ Tiến nói xong những lời này thời điểm, lập tức khống chế linh lực trong cơ thể, dự A theo Quy Nguyên Thôn Phệ Đại Pháp pháp môn vận chuyển lại.
Quy Nguyên Thôn Phệ Đại Pháp,
tên như ý nghĩa, chính là có thể thông qua một loại phi thường tàn nhẫn thủ đoạn, thu nạp bị khống chế người linh lực trong cơ thể, sẽ bị người khống chế xem như đan dược đến bổ sung tự thân một loại phương pháp tu luyện. Nếu như thông qua loại phương thức này đi tu luyện, thế tất sẽ khiến người tu luyện thể xác tinh thần phát sinh biến hóa. Muốn càng nhiều càng nhanh đi đường tắt, dễ dàng khiến cho tâm tính không tốt, càng có khả năng tạo thành giết tính cách đặc điểm. Nhưng là, Từ Tiến không giống. Từ Tiến là tại công thành về sau nhìn thấy bộ này điện tịch. Bản thân đạo tâm liền vô cùng vững chắc. Càng là có thực lực căn cơ mà không phải từ đầu tu luyện. Không có ảnh hưởng gì. Từ Tiến ở thơ ý điểm này sử dụng ra Quy Nguyên Thôn Vệ Đại Pháp, mà không phải từ vừa mới bắt đầu liền sử dụng. Nguyên nhân lớn nhất chính là Cung Đạt uy hiếp chọc giận hắn. Từ Tiến không phải đối với người nào đều sẽ sử dụng loại phương pháp này. Nhưng là, đối với đáng chết người, Từ Tiến thì là không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình tất yếu.
Ông ngong ngong.
Từ Tiến tại vận chuyển Quy Nguyên Thôn Vệ Đại Pháp thời điểm, bàn tay của hắn cùng Cung Đạt cổ tiếp xúc với nhau, một cỗ năng lượng bàng bạc thuận Cung Đạt thân thể hướng về Từ Tiến trên thân phun trào mà đi. Chỉ một thoáng, Từ Tiến cảm thấy một cỗ cùng thể nội linh lực khác biệt linh lực. Cỗ này linh lực càng phù phiếm càng hỗn tạp, hoàn toàn không có Quy Nguyên Tông tinh thuần cùng hùng hậu. Đây chính là Cung Đạt linh lực trong cơ thể. Thời gian dần qua, Từ Tiến tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, không ngừng hút vào Cung Đạt lực lượng trong cơ thể, làm cho Cung Đạt sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Dạng này một màn rơi vào đến hiện trường trong mắt mọi người, khiến mỗi người đều rất là nghi hoặc. Bọn hắn đều cảm giác được giống như có chuyện gì phát sinh, nhưng là ai cũng nói không nên lời đến tột cùng là chuyện gì. Chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái, ai cũng không dám nhiều lời. Nhưng là mỗi người ánh mắt tất cả đều tập trung tại Từ Tiến trên thân, không dám có chút dừng lại, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chút xíu chi tiết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Từ Tiến cùng Cung Đạt duy trì lấy hiện tại động tác, cứ như vậy qua 3 phút. Giờ này khắc này, Cung Đạt toàn thân linh lực đều đã bị hút khô. Hút khô về sau, Cung Đạt thân thể lập tức hề vải xuống tới. Lật lên bạch nhãn, sinh mệnh lực lấy một loại tốc độ cực nhanh suy giảm. Lạch cạch. Ngay lúc này, Từ Tiến buông lỏng ra bóp lấy Cung Đạt cổ tay, làm cho Cung Đạt trực tiếp ngồi sập xuống đất, nghiêng đầu, ánh mắt tăng dã, cảm thụ được trên thế giới này sau cùng thời gian. Từ Tiến không tiếp tục đi xem Cung Đạt. Hắn biết rõ, Cung Đạt liền phải chết. Căn cứ Quy Nguyên Thôn Vệ Đại Pháp ghi chép, môn công pháp này có mấy cái tệ nạn. Cái thứ nhất, thi pháp quá trình không thể đình chỉ, một khi bắt đầu, vậy cũng chỉ có thể kết thúc, hoặc là bị cưỡng ép sớm kết thúc. Cái thứ hai, bị hút khô tất cả linh lực bị khống chế người, sẽ không tại chỗ chết đi, nhưng là tất nhiên sẽ chết, căn bản là không có cách vãn hồi, chỉ là từng chút cảm thụ sinh mệnh trôi qua. Cái thứ ba, hấp thu tới linh lực không thể trực tiếp sử dụng, cần người tu luyện tiến hành cuối cùng luyện hóa cùng chiết xuất. Từ Tiến tại đem Cung Đạt thể nội sử dụng linh lực đều thu nạp sau khi hoàn thành, liền biết chờ đợi Cung Đạt kết cục chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Cho nên, căn bản không có tất yếu lại đi để ý một người chết. Đương nhiên, coi như Từ Tiến không sử dụng Quy Nguyên Thôn Vệ Đại Pháp, hắn cũng sẽ giết chết Cung Đạt. Dạng này chỉ là để Cung Đạt trước khi chết làm ra một chút cống hiến mà thôi. Hiện trường tầm mắt của mọi người theo Cung Đạt rơi xuống mà nhìn chăm chú tại Cung Đạt trên thân, mỗi người ánh mắt bên trong đều lóe ra hoảng sợ ánh mắt. Mặc dù bọn hắn cùng Cung Đạt có một đoạn rất dài khoảng cách, nhưng là bọn hắn đều có thể nhìn ra. Cung Đạt khí sắc vô cùng không tốt. Rất có thể. Giữ nhiều lành ít. Hô. Đám người nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Từ Tiến thế mà thật dám đối Cung gia người xuất thủ. Càng không nghĩ đến chính là, Từ Tiến thế mà thật dám dê tờ chê tờ Cung gia thất trưởng lão. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Cung gia người đã chết. Như vậy Từ Tiến liền đem là Cung gia địch nhân. Làm 8 gia tộc lớn nhất một trong. Cung gia tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì khiêu khích gia tộc bọn họ quyền uy sự tình xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế. Hiện trường đám người nhao nhao ý thức được. Thiên Kinh khu vực an toàn. Tựa hồ phải biến đổi đến mức càng thêm náo nhiệt. Bọn hắn vốn cho là trận này tụ hội bên trên phát sinh sự tình liền muốn kết thúc. Nhưng là, hiện ta Y Bo Nở Hà Nở mới biết được. Đây hết thảy đều chỉ là vừa vặn bắt đầu. mỗi người đều ý thức được. Từ Tiến cùng Cung Gia ở giữa chiến tranh. Sắp mở màn. Nơi này còn có Cung Gia người sao? Ngay tại lúc này, Từ Tiến hờ hững thanh âm vang lên, chuyển tới hội trường mỗi một góc. Làm Côn Luân giới thần huyền cảnh cường giả. Từ Tiến cũng không phải cái gì tiểu bạch hoặc là thánh mẫu thiện nhân. Hắn phi thường rõ ràng. Như là đã cùng Cung Gia kết thủ. Như vậy Cung Gia chính là địch nhân của hắn. Nhân từ với kẻ địch. Đó chính là tàn nhẫn với mình. Từ Tiến không muốn cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội thở dốc. Bởi vì hắn không biết cơ hội như vậy. Có thể hay không giống hắn như bây giờ. Trở thành quật khởi lần nữa thời cơ. Từ Tiến lời này vừa nói ra. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào nói chuyện. Nhưng là. Đám người ánh mắt. Tất cả đều tập trung tại vừa rồi Từ Tiến kia một bàn một người trung niên nam nhân trên thân. Mảnh có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 160, đêm nay vương giả. Người trung niên này nam nhân. Cũng không phải là Cung Gia bản thổ người. Bản thân không họ Cung. Mà là thuộc về bị Cung Gia chiêu mộ người trong quá khứ. Đương nhiên. Cái này nam nhân còn có một thân phận khác. Cung Gia y sư. Hàn Vũ Hiên. Khi mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung trên người Hàn Vũ Hiên thời điểm, nhất thời làm Hàn Vũ Hiên run lên trong lòng. Một câu mờ mờ tờ không biết có nên nói hay không. Cái quỷ gì? Các ngươi nhìn loạn cái gì? Không thấy được thất trưởng lão đều quỷ sao? Này lại nhìn ta. Đây không phải là muốn ha y chê tờ ta sao? Hàn Vũ Hiên tâm tình lập tức lộn xộn lên, cả người đều không tốt. Bạch. Theo tầm mắt của mọi người rơi vào Hàn Vũ Hiên trên thân. Từ Tiến ánh mắt cũng hướng về Hàn Vũ Hiên nhìn sang. Ngươi là Cung Gia người sao? Từ Tiến nhàn nhạt mở miệng, hỏi một câu để Hàn Vũ Hiên trực tiếp tan nát cõi lòng. Câu nói này, đơn giản chính là tuyệt sát. Căn bản không có biện pháp trả lời. Nếu như nói là, như vậy tại trường hợp này phía dưới, không khác tự tìm đường chết. Nhưng nếu như nói không phải, coi như tại cái này tụ hội bên trong miễn cưỡng trốn qua một kiếp, như vậy thế tất sẽ nên đón Cung Gia lửa giận. Tám gia tộc lớn nhất đều là có một cái không thể nhất dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng. Đó chính là không thể tiếp nhận phản bội. Bất cứ lúc nào. Bất luận cái gì trình độ. Chỉ cần là phản bội. Như vậy tuyệt đối không thể lại thêm vào đến bất kỳ một cái tám gia tộc lớn nhất bên trong, đồng thời phải bị cực kỳ tàn khốc trừng phạt. Hàn Vũ Hiên lập tức trầm mặc. Hắn không có cách nào trả lời. Mà lại căn bản không biết trả lời như thế nào. Ngươi không nói lời nào, đó chính là chấp nhận. Từ Tiến liếc mắt liền nhìn ra đến Hàn Vũ Hiên bối rối, dù sao nếu như cái sau không phải Cung Gia người, sớm như vậy nói ngay. Đến bây giờ đều không nói gì. Như vậy cơ bản có thể xác định chính là Cung Gia người. Lập tức, Từ Tiến từng bước một hướng về Hàn Vũ Hiên phương hướng đi qua. Bước tiến của hắn cũng không nhanh. Đạp trên cố định tiết tấu. Nhưng là, dạng này bước chân, tất cả đều cho đám người một loại cực kỳ chèn ép cảm giác. Phảng phất, Từ Tiến bước chân. Đạp ở tim đập của bọn hắn bên trên. Từ tiên sinh. Cái kia. Chuyện gì cũng từ từ. Ta. Ân. Hàn Vũ Hiên nhìn thấy đi tới Từ Tiến, lúc ấy liền luống cuống. Không có cách nào không hoảng hốt. Nếu như đổi lại trước kia. Hắn sẽ trực tiếp cầm lấy Cung Gia biển chữ vàng. Căn bản cái gì còn không sợ. Thế nhưng là. Hiện tại Cung Gia chiêu bài khó dùng. Ngay cả Cung Đạt cũng bị mất. Hàn Vũ Hiên rất rõ ràng hắn tại Cung Gia bên trong chỉ là người hẹn người, địa vị ngay cả phổ thông Cung Gia người đều không so được, chớ nói chi là địa vị tôn sùng thất trưởng lão Cung Đạt. Nhưng mà, Từ Tiến cũng không để ý tới Cung Đạt. Cái kia, ta là y sư. Chỉ cần ngươi không giết ta nhất định có thể cho ngươi hồi báo. Hàn Vũ Hiên thanh âm trở nên run rẩy lên, hắn đúng là lấy y thuật tăng trưởng, nguyên nhân chính là như thế, hắn tại võ khoa bên trên căn bản không có cái gì tạo nghệ. Hoàn toàn liền cùng người bình thường không có gì khác biệt, nào dám cùng Từ Tiến cứng đối cứng A. Ý thìa sư. Từ Tiến có chút nheo mắt lại, khoe miệng nết lên một vòng tà mị độ cong, nói ra, Cung Gia y sư. Ngạch. A. Cái kia. Hàn Vũ Hiên không dám trả lời. Lâm Diệu Đông sự tình ngươi biết nhiều ít. Từ Tiến chậm rãi hỏi. Cái này. Cái kia. Cái này. Hàn Vũ Hiên ấp úng không dám trả lời. Ta đã biết. Từ Tiến thông qua Hàn Vũ Hiên biểu hiện. Liền lập tức kết luận ra, muốn Lâm Diệu Đông tìm tới cực Hàn băng tinh người chính là hắn. Siêu. Đột nhiên. Từ Tiến thân ảnh lóe lên mà ra. Phá vỡ vừa rồi kia rất có tiết tấu bộ pháp. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Hàn Vũ Hiên trước người. Thiên chức của thầy thuốc là trị bệnh cứu người, mà không phải lợi dụng thân phận của mình hãm hại lừa gạt, đạo đức của ngươi thẹn với ngươi học thức, như vậy kiến thức của ngươi cũng không có để lại cần thiết. Từ Tiến bỗng nhiên sau đó một chảo. Trong nháy mắt bắt lấy Hàn Vũ Hiên cổ. Trực tiếp đem Hàn Vũ Hiên xách lên. Ngô ngô ngô. Hàn Vũ Hiên liều mạng dãy rủa lấy, hai chân của hắn lắc tới lắc lui, trắng non gương mặt lập tức kìm nén đến đỏ rực, hai mắt nô lên, cả người bày biện ra cảm giác hít thở không thông. Kiếp sau làm thầy thuốc tốt đi. Từ Tiến thản nhiên nói. Dứt lời. Từ Tiến bàn tay bỗng nhiên phát lực. Giang giác. Một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng toàn trường, rõ ràng truyền vào đến trong thai của mỗi người. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Hàn Vũ Hiên cổ lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn cong. Chỉ một thoáng. Hàn Vũ Hiên hai chân đỉnh chỉ lay động. Cả người đều giống như không có khí lực gục xuống. Lập tức. Từ Tiến nhẹ nhàng buông tay. Lạch cạch. Hàn Vũ Hiên ngã xuống đất bên trên. Cách nơi này tương đối gần người đều là lông tóc dựng đứng mà lên, hoàn toàn ở vào khiếp sợ trạng thái. Chết. Hàn Vũ Hiên chết. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Lại chết một cái. Những người này nhìn xem Hàn Vũ Hiên trừng lớn hai mắt dáng vẻ, kia trong con mắt còn tỏ khắp lấy khó có thể tin chấn kinh. Hô. Đám người nhịn không được hít sâu một hơi, nội tâm khuấy động hoàn toàn không cách nào bình phục, nhìn về phía Từ Tiến ánh mắt cũng đi theo biến rồi lại biến. Giờ này khắc này, tại tầm mắt của bọn hắn ở trong, Từ Tiến tựa như là Từ Thần, huy động liêm đao tùy ý thu gặt lấy những người này sinh mệnh. Đầu tiên là Vương Đằng, sau đó là Cung Đạt, hiện tại là Hàn Vũ Hiên. Đám người không biết người kế tiếp là ai, nhưng là ai cũng không muốn rơi vào ba người này hạ tràng. Khu khu khu. Ngay lúc này, Từ Tiến háng giọng một cái, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Lập tức, toàn trường tĩnh mịch tiến tĩnh. Tâm mắt của mọi người tất cả đều tập trung tại Từ Tiến trên thân. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hiện tại, nơi này còn có Cung gia người sao? Từ Tiến hỏi thăm thanh âm vang lên, rõ ràng truyền khắp hội trường mỗi một góc. Không có người trả lời. Mỗi người đều cúi đầu. Ai cũng không dám cùng Từ Tiến con mắt đối mặt. Từ Tiến nhìn thấy dạng này một màn. Lập tức minh bạch. Đây là không có. Cung gia người đều không tại nơi này. Bất quá. Vừa rồi những cái kia khiêng đi Vương Ân Vũ người, hẳn là Cung gia người. Những người kia một hồi hẳn là sẽ còn trở về đi. Đã nơi này đã không có Cung gia người. Như vậy, ta cũng có chút muốn nói với các ngươi những này thiên kinh khu vực an toàn đại lao trò chuyện chút. Từ Tiến nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, nhìn chính là giống như là nhà bên Đại Nam Hải, chẳng qua là khát máu nhà bên Nam Hải. Không dám. Không dám. Mọi người ở đây liên tục khoát tay, trên mặt hiện ra nụ cười khổ sở. Hiện tại ai dám tại Từ Tiến trước mặt tự xưng là đại lao a? Trong lúc nhất thời, toàn trường đám người tất cả đều nhìn xem Từ Tiến. Nghiễm nhiên một bộ nghe lời răm rắp tư thái. Biểu lộ tràn đầy cung kính. Phải biết, đây chính là thiên kinh khu vực an toàn bên trong lưu nhất phê các đại lao a. Cửa hội trường. Hạ Duy Nhĩ nhìn thấy dạng này một màn. Trong mắt lóe ra hâm mộ ánh mắt. Mặc kệ về sau Cung gia cùng Từ Tiến ở giữa sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Từ Tiến chính là đêm nay vương giả. Ngày mai, Từ Tiến danh tự liền đem truyền khắp toàn bộ thiên kinh khu vực an toàn. Tại thiên kinh khu vực an toàn bên trong, sẽ không còn có bất cứ người nào dám cùng Từ Tiến đối nghịch. Hạ Duy Nhi cảm khái nói, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào, giống đêm nay Từ Tiến dạng này buông thả bá đạo. Dù là mạnh như Lý Tinh Thần, cũng chỉ là cùng tám gia tộc lớn nhất duy trì lẫn nhau kiêng kỵ quan hệ. Chưa từng có đối tám gia tộc lớn nhất xuất thủ qua. Thích chuyện mảnh không dại gái, có đầu óc. Nhật vật phụ không nao tản, tình tiết trầm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 161, Từ Tiến chi danh. Từ khi thế giới phàm tục cùng Côn Luân giới hàng rào bị mở ra về sau, địa cầu liền tiến vào đến Côn Luân lịch thời đại. Côn Luân lịch bắt đầu. Tám gia tộc lớn nhất liền ra đời. Kéo dài ngàn năm. Chưa từng có người nào dám đối tám gia tộc lớn nhất người xuất thủ. Từ Tiến là cái thứ nhất. Toàn trường ánh mắt mọi người nhao nhao tập trung tại Từ Tiến trên thân. Mỗi người trong mắt đều có vẻ nghi hoặc. Bọn hắn không biết. Từ Tiến muốn nói gì? Cùng các ngươi tùy tiện tâm sự đi. Từ Tiến tiện tay túm ra vừa rồi ngồi cái ghế, đặt mông ngồi xuống. Bạch. Theo Từ Tiến ngồi xuống. Toàn trường mỗi người đều đứng lên. Nhắc tới cũng kỳ quái. Từ Tiến đứng đấy lúc nói chuyện, tất cả mọi người dám ngồi. Nhưng khi Từ Tiến tọa hạ thời điểm, toàn trường cũng không dám ngồi xuống. Từ Tiến cũng không hề để ý hiện tượng như vậy. Lần này ta từ Giang Hải khu vực an toàn đi vào Thiên Kinh khu vực an toàn, chuyện quan trọng nhất, chính là tới tham gia cái này cùng gia tụ hội. Các ngươi không cần khẩn trương. qua mấy ngày ta liền sẽ một lần nữa trở lại Giang Hải khu vực an toàn bên trong đi. Hôm nay mọi người có thể tập hợp một chỗ, nói rõ giữa chúng ta vẫn có một ít duyên phận. Cứ việc ta cũng không nhận ra các ngươi. Từ Tiến lần nữa nói ra duyên phận cái từ này, chỉ là từ ngữ này nghe được hiện tại những người này trong thai, lại là biến thành một cái mùi khác. Ai muốn cùng ngươi hữu duyên a? Ước gì về sau đều sẽ không còn nhìn thấy ngươi. Cùng ngươi hữu duyên. Vậy đơn giản chính là tai nạn. Bất quá. Những lời này, bọn hắn cũng chỉ là dám ở trong lòng nghĩ nghĩ. Ai cũng không dám nói ra. Dù sao ai cũng không muốn chết. Nhưng là, khi bọn hắn nghe được Từ Tiến nói qua mấy ngày liền muốn rời khỏi Thiên Kinh khu vực an toàn thời điểm, trong lòng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Không phải dạng này một tên gia hỏa khủng bố lưu tại nơi này, bọn hắn thật đúng là có chút sẽ không. Đã giữa chúng ta có duyên phận, ta lại giết cung gia người. Vậy ta liền hàn huyên với các ngươi một chút ta ý nghĩ đi. Từ Tiến ánh mắt đảo mắt một tuần, phân biệt tại trên mặt của mỗi người sẽ qua. Được rồi. Nói với các ngươi nhiều như vậy làm gì đâu. Về sau các ngươi liền sẽ đã hiểu. Từ Tiến gió nhất chuyển, trực tiếp đem vừa muốn nói lời cho thu hồi lại. Không có cách nào. Nếu là hắn nói lời trong lòng, kia lời trong lòng cũng quá dọa người rồi. Cứ như vậy đi. Tan họp. Các ngươi riêng phần mi nhờ muốn làm gì liền làm gì đi thôi. Từ Tiến khoát khoát tay, lập tức đứng dậy, trực tiếp hướng về cửa hội trường phương hướng đi qua. Dạng này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Cho toàn trường tất cả mọi người cả trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới. Từ Tiến thế mà giả thoáng một thương. Theo Từ Tiến rời đi phòng họp, Thiên Kinh khu vực an toàn các đại lao nhao nhao rời đi. Đêm tối như ngày xưa như thường lệ đột kích. Nhưng là, lần này đêm tối, lộ ra phá lệ không giống bình thường. Một cái tên lặng yên ở giữa tại Thiên Kinh khu vực an toàn truyền ra. Phàm là có mặt mũi gia tộc tất cả đều thảo luận Từ Tiến danh tự. Các loại đại lão càng là không sợ người khác làm phiền khuyên bảo gia tộc hậu bối, ai cũng không muốn tại mấy ngày nay trêu chọc đến Từ Tiến, thậm chí những ngày này đừng lại ra cửa, chờ đến Từ Tiến rời đi lại nói. Thiên Kinh, Lâm gia, biệt thự tầng cao nhất. Lâm gia trong đêm cử hành gia tộc hội nghị. Cơ hồ mỗi cái người của Lâm gia đều tham dự ở trong đó. Lâm Hạo ngồi tại chủ vị. Sắc mặt phi thường khó coi. Phu nhân, ngươi nói là sự thật. Lâm Hạo hít sâu một hơi, khó mà tiếp nhận thực tế như vậy. Ta giống như là nói đùa dáng vẻ. Thẩm Tâm Ngữ dùng sức trợn nhìn Lâm Hạo một chút, tức giận thêm vào một câu, ta sẽ cầm chuyện như vậy nói đùa. Ta không phải ý tứ này. Lâm Hạo cổ có chút co rụt lại. Tất cả đều là ngươi. Gấp cái gì mà gấp a? Lão gia tử còn chưa có chết đâu liền gấp độc lập. Hiện tại tốt. Nguyện vọng của ngươi đã thành. Thiên Kinh Lâm gia độc lập. Ngươi cao hứng đi. Thẩm Tâm Ngữ quát lớn. Cái này cũng không thể chỉ trách ta à? Lâm Hạo cười khổ nói. Không trách ngươi chẳng lẽ trách ta sao? Thẩm Tâm Ngữ càng xem Lâm Hạo càng là bực bội. Nguyên bản bọn hắn cái gì đều không cần làm. Liền có thể mượn Từ Tiến cái này một đợt một bước lên mây thẳng lên Thiên Kinh chi đỉnh. Hiện tại thế nào? Trở thành rất nhiều gia tộc trong mắt trò cười. Không. Không trách ngươi. Lâm Hạo nào dám lại cùng Thẩm Tâm Ngữ mạnh miệng, hiện tại Thiên Kinh Lâm gia địa vị rất xuống ngàn trượng, toàn bộ nhờ Thẩm Tâm Ngữ Thẩm gia treo đầu. Mẹ, ngươi nói cái kia Từ Tiến, thật lợi hại như vậy. Lâm Thanh Thanh lông mày hơi nhíu, đôi mắt bên trong lóe ra không tin ánh mắt, nàng đưa tay sờ soạn một chút trên mặt băng bó băng gạc, khâu vết thương đau đớn vẫn còn ở đó. Thanh Thanh, đừng nói mẹ không có nhắc nhở ngươi, về sau tuyệt đối không thể gây Từ Tiến. Nhìn thấy hắn liền đi vòng. Thẩm Tâm Ngữ cơ hồ dùng quát lớn nghiêm khắc thanh âm nói ra, còn có, không nên trêu chọc Lâm Khả Khả, điểm này đồng dạng vô cùng trọng yếu. Biết. Biết. Lâm Thanh Thanh cho tới bây giờ chưa thấy qua mụ mụ sinh khí thành bộ dáng này, lập tức minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Thiên Kinh võ giả tổng thự phụ thuộc bệnh viện. 610 phòng bệnh. Hoắc Vệ Đông từ từ mở mắt, trước mắt ánh mắt dần dần trở lên rõ ràng, trên cánh tay đau đớn trong nháy mắt xâm nhập toàn thân. Đau quá. Hoắc Vệ Đông tại cảm nhận được trên cánh tay đau đớn về sau, lập tức nghĩ đến đem hắn đánh đau Từ Tiến. Cái tiểu tử thối kia. Hoắc Vệ Đông ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hận ý, sau đó hướng về giường bệnh bên cạnh nhìn sang, lập tức thấy được phụ thân của mình. Cha! Đánh ta chính là... Hoắc Vệ Đông còn chưa nói xong, liền bị một đạo thanh âm trầm thấp cắt đứt. Cái gì cũng không cần nói. Thanh âm trầm thấp lộ ra thành thục cảm giác, thanh âm chủ nhân là một thân ảnh cao to. Thân ảnh này hai tay chắp sau lưng. Đưa lưng về phía Hoắc Vệ Đông, đang xem hướng ngoài cửa sổ kia trong sáng mặt trăng. Người là ai a? Hoắc Vệ Đông cũng là từ nhỏ nuông chiều chu, nghe được lời như vậy, lại thêm bị đánh khó chịu, lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngậm miệng. Hoắc Vệ Đông phụ thân Hoắc Hổ giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó cung kính nói ra, kia là gia chủ đại nhân.
Gia chủ đại nhân.
Hoắc Vệ Đông lúc ấy liền kinh ngạc.
Là ta.
Hoắc Kỳ Phong xoay người lại, hướng về Hoắc Vệ Đông nhìn sang, ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt đạm mạc, khắp nơi lộ ra cao thủ phong phạm.
Gia chủ đại nhân, đã thương ta người là.
Hoắc Vệ Đông lập tức tìm được có thể cho hắn làm chủ người, lập tức hướng về Hoắc Kỳ Phong nói, chỉ là hắn nói đến một nửa, lại bị đánh gãy.
Ta đã nói rồi, ngươi cái gì cũng không cần nói.
Hoắc Kỳ Phong hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoắc Vệ Đông, đôi mắt bên trong lóe ra nguy hiểm ánh mắt, nhất thời làm Hoắc Vệ Đông toàn thân lông tơ đứng đấy mà lên, cái trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh.
Là.
Hoắc Vệ Đông ứng tiếng nói.
Thương thế của ngươi là chính ngươi không cẩn thận ngã sấp xuống, cùng người khác không có bất kỳ cái gì quan hệ.
Hoắc Kỳ Phong nói ra, còn có, về sau, đừng lại tìm bất luận người nào phiền phức, nhất là Từ tiên sinh.
Cái này.
Hoắc Vệ Đông ngây ngẩn cả người, căn bản không biết chuyện gì xảy ra.
Nghe không hiểu ta sao?
Hoắc Kỳ Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi.
Hiểu.
Đã hiểu.
Hoắc Vệ Đông nào dám nói cái gì, hắn lại thế nào phách lối, cũng không dám ngỗ nghịch gia chủ đại nhân a.
Thích chuyện mảnh không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết trầm rãi, ổn định mang chút hài hước.
Mời đọc.
Chương 162, cung gia hai trưởng lão.
Thế giới phàm tục.
Hóa hạ an toàn nước.
Khu vực an toàn bên ngoài.
Nơi nào đó.
Dãy núi ở giữa.
Có một mảnh mờ mịt sương mù bao phủ khu biệt thự.
Khu biệt thự phía trên bao phủ cực kỳ dư giả linh khí, cho người ta một loại thế ngoại tiên cảnh cảm giác.
Nơi này.
Chính là tám gia tộc lớn nhất một trong cung gia.
Giờ này khắc này.
Cung gia.